Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 27, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Hiếu của Cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, trong khóa tu thường kỳ hàng tháng của đạo tràng chúng ta trong tháng 7 này thì có 3 ngày thôi, vì chúng ta vừa tổ chức pháp hội Vu Lan 3 ngày xong hôm giữa tháng, cho nên pháp hội lần này có 3 ngày. Tháng trước chúng ta đã học hết tiết thứ 12, đó là đường sinh tử nhiều nguy hiểm. Hôm nay chúng ta sang tiết thứ 13, học sang tiết thứ 13. Đã biết đường sinh tử là nguy hiểm, tiết thứ 12 mà tổ đã dạy rồi, thì tổ lại tiếp tục dạy rằng biết sinh tử là nguy hiểm rồi á, thì tiết thứ 13 này tổ dạy chúng ta cần giải thoát ngay trong đời hiện kiếp, tức là đời hiện tại đó, cần phải cầu giải thoát ngay, còn để đến kiếp sau, đến đời sau thì không biết là chúng ta có còn được thân người hay không. Chúng ta thân người mà không được á, thì làm sao mà có thể hẹn là kiếp sau tu hành giải thoát được. Cho nên tổ dạy là cần phải giải thoát ngay trong hiện kiếp, tức là kiếp hiện tại này. Hôm nay chúng ta sang học tiết thứ 13 với cái chủ đề của tiết này là cần giải thoát ngay trong kiếp, trong hiện kiếp. Ở trong lời văn của bộ luận thập yếu này, tổ dạy rằng trong thời mạt pháp, nếu chỉ tu môn khác không kiêm cầu tịnh độ, tất khó giải thoát ngay trong một đời. Nếu đời này không được giải thoát, bị mê trong nẻo luân hồi, thì tất cả tâm nguyện sẽ thành hư tưởng. Đây là sự kiện thiết yếu thứ hai mà hành giả cần lưu ý. Đó. Thì qua cái phần mở đầu của tiết thứ 13 này, chúng ta thấy tổ dạy là trong cái thời mạt pháp này, nếu chỉ chuyên tu các pháp môn khác mà không kiêm tu tịnh độ và phát nguyện cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tổ nói rằng rất khó để được giải thoát trong một đời. Rất khó. Vì sao lại nói là rất khó? Vì các pháp môn tu khác như là Thiền Tông vân vân, thì phần lớn là họ nương vào gì? Tự lực, tức là tự cái trí tuệ và cái sự tinh tiến của các hành giả tu theo các môn ấy, họ phát nguyện đi đến bằng chính cái ý chí, nguyện lực và sự tinh tiến của họ. Còn pháp môn tu tịnh độ của chúng ta, ngoài đi bằng ý chí, nguyện lực và sự tinh tiến của chúng ta, còn nương vào gì? Thần lực và công đức đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa, tức là tha lực. Như vậy là pháp tu tịnh độ này là gì? Tự lực và tha lực kết hợp hài hòa với nhau. Mà các tổ lấy cái ví dụ này, giống như người đi qua sông, mất có một chút tiền vé thôi, tiền đò thôi, chúng ta ngồi lên trên thuyền, ngồi lên trên đò, hoặc ngồi lên trên xuồng máy, ngồi lên trên phà, và chúng ta cứ để đó, và cái việc chở chúng ta qua sông á là gì? Cái thuyền, cái phà ấy. Hoặc là chúng ta đi bằng gì? Đi bằng máy bay, hay là đi bằng xe khách vân vân, từ đây vào Nam hay từ đây ra nước ngoài vân vân chẳng hạn, chúng ta chỉ cần gì? Mua vé thôi, làm các thủ tục cần thiết, thủ tục an ninh thủ vân vân, và chúng ta ngồi lên đó và gì, và chiếc máy bay ấy, chiếc xe ấy hoặc chiếc thuyền ấy sẽ đưa chúng ta tới đích. Còn giống như người gì, người mà tự tu ấy, tự cầu giải thoát ấy, thì giống như người đó dùng sức của mình để đi, đi bộ bằng sức của họ. Tất nhiên họ đi bằng cái sức của họ thì họ sẽ nghĩ rằng không phải hao tốn tiền của mua vé, cũng không phải qua trạm an ninh kiểm soát vân vân khi lên máy bay chẳng hạn. Họ được tự do, vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp sơn thủy, hoặc vừa đi vừa học hỏi các kinh nghiệm nơi này nơi khác vân vân, đi một hải đà ngọc, một sảng khôn vân vân chẳng hạn. Thì đấy là quyền của họ. Còn ở đây á, những hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta, tổ dạy là nên cầu giải thoát ngay trong đời hiện tại này. Chúng ta có giải thoát, có giác ngộ thì mới có thể độ được cho vô số chúng sinh được giải thoát giác ngộ được. Bằng không chúng ta vẫn trầm luân ở trong cái biển khổ sinh tử luân hồi này á, thì đời nay có thể là cao tăng, có thể là bậc pháp sư ngồi trên tòa giảng, biện tài biện luận như nước chảy, nhưng mà chưa được giải thoát á, đời sau lại đọa vào gì? Lại đọa làm thân ký nữ, làm đọa làm thân tể quan, tức là làm quan tước đó, hoặc thậm chí là gì? Nếu có phúc hơn nữa thì đọa làm thân vua chúa, làm thân lãnh tụ. Thì tổ cũng dạy là đó cũng không phải là cái mục đích tối thượng của người cầu đạo giải thoát chúng ta, người học Phật chúng ta. Vì chúng ta biết đó, trong lịch sử Phật giáo cũng có kể khá nhiều những câu chuyện về các bậc cao tăng ngộ đạo nhưng chưa đắc đạo. Có thể nói là các bậc cao tăng đã ngộ đạo nhưng chưa đắc đạo, chưa giải thoát. Một đời Trung Quốc cũng có, Ấn Độ cũng có, Việt Nam cũng có. Ấn Độ như là hai câu chuyện của một cái câu chuyện của hai vị thiền sư ẩn cư với nhau ở trong rừng, và một vị thiền sư nọ khởi lên đi lên xuất thần, đi lên quái trời, thấy cái cảnh trời đẹp quá, chư vị thiên tử thiên nữ đẹp quá, cho nên khởi cái tâm là khởi ra một niềm tâm nho nhỏ là mình muốn gì, cũng muốn làm cái thân thiên tử ở trên quái trời này để đùa giỡn với chư vị thiên nữ, thường cái sự vui ngũ dục ở trên quái trời. Khởi ra cái tâm như vậy rồi, sau khi xuất thiền thì có ông bạn của mình ngồi thiền cũng bên cạnh, đã biết được xong trêu. Trêu ông bạn của mình, ông bạn của mình á, xấu hổ quá liền là gì? Thâu thần nhập diệt ngay. Sau khi nhập diệt, từ Ấn Độ sinh về sang bên Trung Quốc, trở thành một cái vị quan văn thơ, rồi chữ nghĩa, rồi kiến thức tam giáo, nho lão Phật, cái gì cũng biết. Văn thơ thì gì? Bước đi 7 bước có thể làm được bài thơ rồi. Đó chính là gì ạ? Là cư sĩ, đại tể tướng cư sĩ Tô Đông Pha. Đó. Và cái vị sư mà trêu cái vị sư bạn, mà vị sư bạn kia xấu hổ á, chuyển thân là sang Trung Quốc làm Tô Đông Pha. Còn cái vị sư mà trêu kia thì thấy bạn mình á, xấu hổ mà thâu thần thị tịch, đi đầu thai. Cho nên ông cũng gọi các đệ tử của mình mà bảo rằng á, ta trong khi gì ngồi thiền, thấy bạn của ta gì khởi lên một niệm tâm gì tham đắm vào dục cảnh của cõi trời, cho nên ta gì, ta đã lỡ lời trêu bạn của ta. Và bạn của ta do cái gì, do cái sự trêu đùa của ta mà hổ thẹn mà thâu thần thị tịch. Nay ta là gì, cũng phải đi để hóa độ cho ông ấy ở kiếp sau. Không có là gì, ông sẽ trở thành vì cái nhân duyên này ông lại khởi cái tâm thù hận và báng phá Tam Bảo, phá hoại Phật giáo ở đời sau, thì cái tội này là một phần không nhỏ là cũng do ta mà thành. Cho nên là nói xong cũng là ngồi thâu thần thị tịch và đi thoát hóa đầu thai. Đó chính là gì, là thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn ở bên Trung Quốc, Tô Đông Pha và Phật Ấn. Còn đời trước ở bên Trung Quốc thì là Quang Tuệ và Giới Diễn. Quang Tuệ và Giới Diễn sang chuyển sang đời sau là Tô Đông Pha và Phật Ấn. Chúng ta thấy câu chuyện nói về Tô Đông Pha là vị tể tướng ở triều đại bên Trung Quốc. Ông rất là thâm hiểu về Phật giáo và thường hay lấy giáo lý của Tam giáo, tức là Nho, Lão và Phật đó, để đi cật vấn khắp thiên hạ, đặc biệt là chư tăng. Ở đâu nghe có những vị chư tăng tôn đức mà giỏi á, liền là đến đó, gọi là để tham vấn, nhưng thực tế là ông đến để cật vấn, là để các vị không trả lời được và để sỉ nhục các vị tôn đức ấy. Thế một hôm ông ta đến thiền viện nơi mà ngài Phật Ấn đang truyền kinh giảng đạo cho các đệ tử. Ông ta đến, ông ta cũng định là với cái ý định là cật vấn Phật Ấn. Vì Phật Ấn lúc đó là một vị cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa lúc bấy giờ. Cho nên á, nhưng khi đến nơi, ông ta vì là quan lớn, tể tướng, chúng ta biết là tể tướng, nhưng bây giờ như là thủ tướng chính phủ ấy. Trên là vua, dưới là tể tướng, dưới vua có bậc thôi, quyền lực rất lớn ở trong tay. Ông ta đi đến và thăm chùa, nhưng mà Phật Ấn thì biết rõ là đấy chính là ông bạn của mình ở đời trước, ở cùng nhau tu hành ẩn cư ở trong rừng ở bên Ấn Độ ấy. Cho nên Phật Ấn tìm cách là đối đãi một cách làm sao để đo cho bẻ gục được cái tâm cống cao ngã mạn của Tô Đông Pha đi. Và qua đối đáp, câu chuyện nó dài nhưng thời gian không có thì không kể nhiều. Ai có thể, chúng ta muốn tìm hiểu đó về đọc, sách cũng có mà sách trên mạng bây giờ cũng đầy, có hết câu chuyện Tô Đông Pha và Phật Ấn, hậu thân của Quang Tuệ và Giới Diễn Thiền Sư đó. Trong này hình như cũng có một đoạn tổ cũng có nhắc đấy. Đó. Thì khi mà hóa độ được á, Tô Đông Pha, thì Tô Đông Pha lại trở thành là một vị tể tướng có cái tâm hướng Phật và hộ pháp rất lớn, không chỉ cho ngài Phật ấn mà cho cả cái nền giáo lý của đạo Phật được hoằng dương xiển dương rất mạnh ở Trung thổ lúc bấy giờ. Cho nên á, chúng ta thấy đời trước là cao tăng xuất thần đi dạo ở trên các quái trời, và chúng ta thấy muốn đi thì ngồi thiền thâu thần thị tịch ngay, ngồi mà ra đi đó. Ở Việt Nam chúng ta có hai câu chuyện. Có câu chuyện ở triều đại nhà Hậu Lê, câu chuyện triều đại nhà Hậu Lê có một vị sư ở dưới chùa Quang Minh ở đất Hưng Yên bây giờ đó, đi đầu thai là vua Minh Thánh Tông ở bên Trung Quốc á. Chúng ta thấy đời trước thì là bậc cao tăng ngộ đạo biết trước ngày giờ ra đi tự tại ngồi mà ra đi, nhưng mà do gì, do không kiêm tu tịnh độ, không phát nguyện vãng sinh một đời, cho nên đời sau sinh sang Trung Quốc làm vua Minh Thánh Tông. Có cái chữ son in ở đằng sau gì, cái lúc ông ấy, cái vị thiền sư ấy ở chùa Quang Minh ấy chết thoát hóa đó, vị này dặn các đệ tử rằng á, sau khi thầy qua đời hãy ghi là An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn, cái gì cái tên của vị Sa Môn tên là thích gì này, tôi lâu lâu rồi tôi đọc rồi tôi không nhớ cái tên, nhưng nhớ rõ là cái chùa Quang Minh Sa Môn tên là gì đó. Đó, ghi rõ như thế bằng cái mực son đỏ đằng sau lưng. Sau khi chuyển thân sinh sang bên Trung Quốc, sinh ra đã gì, trên lưng đứa trẻ đã có cái chữ son đỏ ấy rồi, mình gọi cái vết chàm á, cái chàm đỏ ấy, nhưng mà rõ cái chữ là An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn thích gì gì đó. Đó, và vì đứa trẻ kia sinh ra lớn lên để phong thái tử rồi đông cung thái tử rồi được lên làm vua, chính là vua Minh Thánh Tông ở bên Trung Quốc. Trùng lặp lắm các quý vị, vua Minh Thánh Tông bên Trung Quốc. Bên Việt Nam chúng ta sau này các con có Lý Thánh Tông ở triều đại nhà Lý ở Việt Nam, cũng là một vị thiền sư chuyển thế. Đó, chúng ta thấy Minh Thánh Tông bên Trung Quốc sau khi được sứ nhà Lê, nhà Hậu Lê chúng ta sang, sang ngày xưa gọi là mình là nước nhỏ mà, cho nên vẫn phải đi sang, đi sứ sang bên đó, mình bây giờ gọi là bộ ngoại giao đó, đi ngoại giao á. Sang bên đó thì sau khi công việc ngoại giao xong thì được vua Minh Thánh Tông mời vào cung để nói chuyện và hỏi rằng ở Việt Nam là ngài có biết có cái chùa nào là chùa Quang Minh không? Thì cái vị quan đó cũng nói rằng không biết, nhưng để thần về sẽ gì ạ, sẽ tìm hỏi. Về sau khi đi sứ xong về nhà tâu với vua Lê nhà chúng ta, vua Lê cho người cho cái mình bây giờ cái gọi nôm na là ban tôn giáo ấy. Ngày xưa thì nó gọi là có cái cấp quan mà cũng trông nom về cái mảng tôn giáo, bây giờ thì mình gọi là cao nhất là ban tôn giáo chính phủ ấy. Ở dưới là ban tôn giáo các tỉnh các thành phố ấy. Dưới nữa thì gọi là phòng nội vụ ấy. Quản lý ở ban tôn giáo ấy, vân vân. Điều tra thì ra cái chùa Quang Minh ở dưới đất Hưng Yên bây giờ, và quả thật là trước đây cái vị sư ấy, trước khi mất ấy, nói với các đệ tử của mình và dân làng ấy, sau này tôi sinh ra ở nơi đâu thì sẽ có cái bớt ghi là gì, An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn gì gì đó, nếu muốn xóa đi á thì phải lấy đúng cái nước của nước giếng của cái chùa Quang Minh này thì mới rửa được, còn không có cái gì mà rửa được. Đó, sau khi biết cái chuyện đó thì bắt đầu là vô Lê chúng ta cho người lại cho cái vị sứ đó mang cái nước giếng sang cho cái vị vua là Minh Thánh Tông của Trung Quốc đó rửa xong, rửa đến đâu hết đến đó, rửa đến đâu hết đến đó. Và sau khi rửa xong ông ấy rất vui mừng và hưởng cái cuộc sống gì vương giả của một vị đế vương của một nước lớn, hàng trăm ngàn cung tần mỹ nữ kẻ hầu người hạ. Mỗi bữa cơm thì dọn lên thì hàng trăm món ăn, sơn hào hải vị cái gì cũng có. Chúng ta thấy không, mới mấy chục năm trước thì ăn chay tụng kinh niệm Phật ngồi thiền giữ giới, mấy chục năm sau mới chuyển thân thôi, cái gì cũng hưởng hết. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên á, đấy là một cái mà chúng ta thấy. Hay kể cả câu chuyện của thiền sư từ đạo hạnh ở chùa thầy chúng ta cũng vậy. Ai mà đi chùa thầy, ai mà nghiên cứu về thiền sư từ đạo hạnh, tức là cụ tổ ở trong sơn môn chúng tôi đó, cụ tổ trong sơn môn chúng tôi, vì chúng tôi ở sơn môn chùa Hương và sơn môn chùa thầy mà, thì cũng có nghĩa là cụ tổ của chúng tôi. Nhưng mà đọc về lịch sử chúng ta thấy, thấy ngài là một bậc cao tăng đắc đạo, nhưng vì cái tâm nguyện độ sinh, không muốn cho là đại điên chuyển thân vào trong cung vua nhà Lý, cho nên ngài mới dùng cái chú thuật bảo chị gái của mình đi đem cái lá bùa lên bốn cửa thành ở kinh thành Thăng Long lúc bấy giờ, và để dán vào bốn cái cửa thành, giấu nó vào, chứ không phải là dán được giữa đâu, giấu vào bốn cửa thành ấy. Và sau khi mà thiền sư đại điên, cũng là thiền sư chuyển thân để định đi đầu thai vào làm thái tử rồi làm vua nhà Lý, nhưng thiền sư từ đạo hạnh với đại điên trước đây có cái thù với nhau. Đại điên là trước đây là giết chết, dùng cái chú thuật giết chết bố của thiền sư từ đạo hạnh, đó là ngài Tử Vinh. Thiền sư từ đạo hạnh thì là con của ngài Tử Vinh. Tử Vinh thì vốn là một vị quan, nhưng mà vì hiềm khích với một vị quan khác, cho nên cái vị quan đó đến nhờ thiền sư đại điên dùng cái chú là gì để hãm hại ngài Tử Vinh, tức là bố của thiền sư từ đạo hạnh. Thù giết cha không thể quên được, cho nên từ đạo hạnh mới đi vào chùa để xuất gia tu đạo. Nhưng mà vì cái tâm ấy, cái tâm gì, cái mối thù giết cha, cái chúng ta biết là không phải là đơn giản mà quên được đâu, cho nên thiền sư từ đạo hạnh mới đi để đi học chú thuật. Mà sau này thì ngài học về mật tông, và bao giờ ngài sau rồi ngài học được, ngài về trên núi Thiên Phúc, tức là chùa thầy bây giờ, lập cái chùa, cái am ở đó, và ở đó ẩn cư ở đó mấy năm, và ngài chuyên hành trì nghi quỹ của mật tông và trì chú đại bi, trì đại bi thập chú. Và hôm ngài trì chú, ngài cảm được là bát bộ kim cương hiện xuống thì rực sáng rực ở cái núi thầy đó, để chứng minh cho là cái sự tu tập của ngài đã thành tựu. Trong chuyện về ngài nói như thế. Và đặc biệt là khi mà trước khi ngài muốn đi báo thù cho cha, ngài ra ngài vứt một cái cây gậy, cái gậy gậy đi hay chống cái gậy tre hay đi hay chống theo, ngài ra sông, ngoài sông đáy, sông đáy tức là ở trên cái bờ sông từ ở trên đê thầy đi sang phía Yên Sở Hoài Đức là con sông gọi sông đáy. Ngài vứt ra cái gậy xuống và ngài nguyện chú nguyện rằng nếu cái sự tu hành đã thành tựu có thể báo thù được cho cha, thì nguyện cái gậy này sẽ để trôi ngược dòng sông. Và khi ngài thì nguyện như vậy, ngài ném cái gậy xuống sông thì cái gậy liền đứng lên và gì, và không theo dòng nước chảy mà trôi ngược dòng sông. Và ngài biết rằng gì, cái pháp thuật của ngài, công đức của ngài đã thành tựu được rồi, có thể trả thù cho cha. Cho nên ngài đi thẳng xuống cái chùa ở chỗ Láng bây giờ, cái chùa chỗ Láng bây giờ, và ngài đến thẳng cái chùa đó, ngài vào đó và ngài chỉ vào thiền sư đại điên. Lúc đó thiền sư đại điên cũng là một vị sư mà. Ngài chỉ vào cái vị sư, ngài mới nói cái tội dùng chú thuật để giết cha của ngài ngày xưa. Ngài nói xong thì sau ngài dùng cái gậy, ngài gõ nhẹ vào đầu của thiền sư đại điên, và thiền sư đại điên liền là gì, bị chết. Chỉ đánh nhẹ một cái thôi, gõ nhẹ một cái gọi là trả thù cho cha thôi, chứ không phải là đánh một cái tâm đến vác dao vác gậy đến, hay là ấy, chỉ gõ nhẹ một cái thôi vào đầu, và thiền sư đại điên đau đầu và chết. Thiền sư đại điên sau khi chết liền thoát hóa, đầu thai là một đứa trẻ ở dưới Thái Bình, xuống tận dưới Thái Bình nhá. Và đứa trẻ đó mới sinh ra đã biết nói, và nói rằng đứa trẻ mới sinh ra đã biết nói, mọi người thấy lạ quá, với cả dân cả làng cả tổng kéo đến gì đến để xem cái chuyện lạ ấy. Mình thì bây giờ gọi là thần đồng ấy, mới sinh ra mấy tháng
một hai tháng đã biết nói mà biết cái chuyện gì quá khứ hiện tại vị lai này nọ vân vân, và nói rằng gì chính là hậu thân của thiền sư Đại Điền. Và trong cái khoảng thời gian đó là vua Lý không có con, cho nên là đang lập đàn cầu con, cho nên cái đứa trẻ đó nói rằng là gì, ta sẽ gì ạ, sẽ đi đầu thai vào làm thái tử con vua. Khi đó thiền sư Từ Đào Hạnh biết được câu chuyện đó và sợ rằng á, Đại Điên mà đầu thai làm con vua thì sợ rằng á, bằng cái mối thù này có thể là gì, lại phá hoại Phật giáo. Cho nên thiền sư đã Từ Đào Hạnh mới bắt đầu là lại cho, mới gọi chị gái lên âm thầm cho bốn cái lá bùa vào, giấu bốn lá bùa bốn cổng thành nhé, để cấm không cho thiền sư Đại Điên thoát hóa đầu thai được vào làm gì, vào cung vua nhà Lý. Và thiền sư Từ Đào Hạnh cũng phải nói rằng là gì, thì mình sẽ đầu thai, nhưng vua thì vợ vua không mang thai được, thì có cái vị quan hệ chú hay là bác chú thì phải, chú của vợ của chú của vua, ông chú của vua thì lâu lâu tôi không nhớ chú hay bác, hình như chú thì phải, về các vị có thể kiểm tra chú hay bác gì đó của vua đang trong cái khoảng thời gian đó cũng là có thai. Và Từ Đào Hạnh nói rằng sau khi mà phát hiện ra Từ Đào Hạnh mà làm bùa thì vua cho bắt Từ Đào Hạnh từ núi Thầy về kinh thành để xử, và xử cái tội là tội chết, xử chém tội chết. Nhưng có cái vị quan, tức là chú của vua hay sao đó, chú hay bác gì đó, đứng ra mới xin rằng nếu mà đứa trẻ kia, tức là hậu thân của Đại Điên kia, mà vì bốn cái lá bùa của Từ Đạo Hạnh mà không vào để nhập thai được, có nghĩa là pháp thuật của gì, Từ Đạo Hạnh còn trên cả Đại Điên kia, cho nên xin là bệ hạ gì, hãy từ từ đừng vội giết, mà hãy hỏi Từ Đạo Hạnh xem vì nguyên cớ gì mà lại dùng bùa chú và không cho đứa trẻ kia nhập thai như thế. Thế Từ Đạo Hạnh mới nói rằng nếu đứa trẻ kia nếu mà nhập thai thì sẽ làm hại cho gì ạ, cho đất nước và cho Phật giáo, cho nên là bần tăng là gì, là ngăn cản, cố tình ngăn cản như thế. Và qua chuyển đi chuyển lại thì Từ Đào Hạnh mới hứa là gì, nếu mà vương tộc mà cần người á thì bần tăng sẽ gì, sẽ đáp ứng cái điều đó, sẽ nhập thai để chuyển thế, để có người kế tục cái dòng dõi của nhà Lý. Nghe như vậy vua nghe cũng có lý, phải chờ một thời gian. Vợ vua thì không chính thức mang thai được, còn ông chú của vua thì, hoặc là ông bác gì đó không rõ lắm, hình như ông chú thì có thai, vợ ông chú thì có thai. Và khi đó do cái vị quan kia là đứng lên xin tha chết cho Từ Đạo Hạnh, cho nên Từ Đạo Hạnh cảm ơn và nhập thai vào làm con của cái gì, ông quan ấy, tức là chú của vua ấy, và dặn rằng bao giờ mà phu nhân mà chuyển dạ hay để gì, cho người từ Thăng Long lên núi Thầy để báo gấp. Mấy tháng sau, 8-9 tháng sau, vợ của cái vị quan chú của vua kia mang thai và chuẩn bị thì lâm bồn trở dạ, thì cho người cưỡi ngựa tốc tốc lên núi Thầy báo với Từ Đào Hạnh. Từ Đào Hạnh tắm rửa sạch sẽ lên trên núi, đỉnh núi ở trên chùa Thầy á, gọi là hang động, gọi là động Thánh Hóa. Ngày xưa tôi đi tu đó, tôi lên tôi ướm thử vào đó rồi. Ngài, cái chỗ mà ngài hóa ở trong cái hang động mà chúng ta đi vào, các Phật tử chỉ đứng ở dưới để nhìn lên thôi, không ai được trèo lên như đấy đâu, chỉ có chú tiểu nhà chùa mới được trèo lên thôi để bao sái thôi. Mà ngày xưa tôi mới lên thì cũng nghịch, cái nghe các vái nó động Thánh Hóa trên đấy thiêng lắm. Thế mình ở đó thì tính mình là nó cũng thuộc cái dạng là hay tò mò, hang động Thánh Hóa không biết đến như thế nào, bởi vì có mấy pho tượng lên bao sái, ba pho tượng Tây Phương Tam Thánh và Tam Thế, Tây Phương Tam Thánh và pho tượng của ngài trên đó. Pho tượng của ngài thì bằng đá nhỏ nhỏ thôi, còn Tây Phương Tam Thánh các thứ thì cụ chùa cụ làm bằng cái tượng composite trong miền Nam ra cũng to to, cao hơn đầu hơn người mình ấy. Bao sái xong mà để cầm cái đèn pin rồi bao xem xong cái động Thánh Hóa như thế nào, thì cứ nghe người ta kể, nghe mấy cái chú đi giới thiệu á, mấy chú giới thiệu lịch sử á, bán vàng hương, nó kể là ở trong đó có in hình của Ngài như thật luôn. In hình của Ngài như là lõm hết cái đầu này, cái lưng này, cái mông này, hai cái tay Ngài giang ra, hai cái chân Ngài giang ra đạp vào đá để Ngài hóa đó. Mà lên y như thế thật, y như thế. Và tôi lên thấy đúng nhìn cái hình đầu người nó lõm vào hình lưng người, hình cái mông và cái hai cái chân giang ra cái đá, cái dẫm cái đá giống như cái bàn chân thật của chúng ta. Thì nhìn tôi mới hỏi cái này, mới nghĩ trong bụng chắc là người ta đời sau người ta gì, người ta tạc chứ. Nhưng mà không phải, tạc thì nó phải có vết, nó phải có vết. Nhưng cái này không phải là tạc, nó hằn vào đó, hình bàn tay, hình bàn chân người hằn vào đá. Cái hình cùi chỏ bên, đặc biệt là bên tay phải này, nó ấn vào cái bên hoàn đá này, bên cùi chỏ này sang bên này tay bên như vậy. Thì chúng ta biết là những cái bậc mà họ đã có thần thông thì những cái việc đó là cái việc rất đơn giản. À, rời non lấp biển còn làm được, chứ mà huống chi cái việc đó. Sau khi Ngài thoát hóa vào thì đầu thai vào cũng làm vua Lý Thánh Tông. Bên Trung Quốc là Minh Thánh Tông. Một vị thiền sư ở chùa Quang Minh tự đầu tư là Minh, đầu thai là Minh Thánh Tông. Còn Việt Nam của chúng ta, thiền sư Từ Đạo Hạnh đầu thai vào cung vua nhà Lý là Lý Thánh Tông. Nhưng tôi thì hay nhìn cái sâu hơn và logic hơn, vì ngày xưa cũng thích rất thích học triết mà. Cho nên tôi nhìn thấy, tôi thấy đời trước thì là một vị thiền sư rất là oanh liệt. Sau khi trả thù xong cho Đại Điên á, thì thiền sư Từ Đạo Hạnh lại tiếp tục đi về rồi đi sam thiền học đạo và đắc đạo, và trở thành một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, được ghi ở trong bộ sách sử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, đó là bộ sách Thiền Uyển Tập Ảnh. Đó. Nhưng chúng ta thấy khi làm vua thì lại hoàn toàn trái ngược, là một vị sư cũng thê thiếp rồi, cũng vài trăm thê thiếp kẻ hầu người hạ, ăn uống gì cũng linh đình hết ngày này qua năm nọ hết cuộc đời, cũng trăm món sơn hào hải vị như những vị quốc vương khác, có khác gì đâu. Đó. Cho nên mà chúng ta thấy đến cuối đời của Ngài á, cuối đời vị vua á, thì Ngài lại bị điên. Cuối đời lại bị điên. Cuối đời vị vua Lý Thánh Tông của Việt Nam, tức là hậu thân của Ngài Từ Đạo Hạnh á, bị điên. Mà trên thân thể thì mọc ra đầy là lông lá. Mọc đầy lông lá. Và sau này cũng may là được Ngài Thiền Sư Khổng Minh Không là chữa cho. À không, không phải Khổng Minh Không, được một vị thiền sư, một vị thiền sư. Một vị thiền sư là chữa cho khỏi, Khổng Minh Không là trước. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, ở đây á, tôi kể như hai ba câu chuyện như vậy để làm gì? Để cho chúng ta thấy đời này có thể làm cao tăng ngộ đạo. Tôi nói ngộ đạo nhá, chưa đắc đạo, làm một cao tăng ngộ đạo, ngồi trên tòa giảng thuyết pháp gì hàng trăm nghìn vạn ức, mọi người gì ưa mến thích nghe. Nhưng mà nếu mà chưa được chứng đắc thánh quả để giải thoát sinh tử, đời sau có làm bậc quốc vương như là Lý Thánh Tông của Việt Nam chúng ta, như là Minh Thánh Tông của Trung Hoa, chúng ta thấy. Chúng ta xem xét lại cái triều đại nhà Lý. Lý Thánh Tông tuy là một vị gì, một vị sư có thể nói là bậc cao tăng đắc đạo của Việt Nam chuyển thế, nhưng khi làm vua Ngài cũng không có cái gì sáng sủa hơn là Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông cả. Cũng không có gì sáng sủa hơn là ông nội và cha của mình cả. Thậm chí là còn gì còn kém hơn cả ông nội và cha của mình rất nhiều. Đó. Không đơn giản. Cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian này nó khủng khiếp lắm. Nghiệp của một chúng sinh nó đã lớn rồi, còn cái này nghiệp của chúng sinh của cả một đất nước, nó khủng khiếp lắm. Cho nên một vị thánh nhân mà thì hiện ra đời để giáo hóa độ sinh, chúng ta thấy ai có đủ duyên mới đắc độ được. Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, trong Kinh Pháp Hoa nói Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. À, cái kiếp mà cách đây hơn 2600 năm về trước á, cũng chỉ là một hóa thân của Ngài mà thôi. À, vì nhân duyên thấy chúng sinh á, đầy đủ nhân duyên căn cơ cho Ngài hóa thân là độ mà thôi. Một vị gì một vị Phật đã thành Phật rồi dùng một hóa thân ra để giáo hóa cũng chỉ có gì vỏn vẹn ở trong cái đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, mà hàng mấy trăm năm sau thì Phật giáo mới truyền ra khỏi đất nước Ấn Độ, và hàng mấy nghìn năm sau thì chúng ta thấy bây giờ mới gì, mới truyền ra khắp thế giới. Đâu phải đơn giản đâu, cái nghiệp của chúng sinh rất là lớn. Cho nên ở đây thì tổ mới dạy chúng ta là gì, nương vào bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tu làm sao đó để một đời cầu đới nghiệp vãng sinh, vãng sinh rồi ấy, chứng được vô sinh pháp nhất, không bị cái gì ngũ dục lục trần, không bị tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ của thế gian nó lôi cuốn nữa, thì khi đó mới tự do tự tại hóa thân đến khắp nơi, khắp các cõi trong mười phương thế giới để hóa độ chúng sinh. Đến đi như là nhạn quá trường không mà thôi, như bay bay qua bầu trời, như để tia chớp xẹt qua hư không mà thôi, như là mưa móc từ trên trời rơi xuống, những đám mây gì tạo thành hơi nước vần vũ và gì mưa xuống, mưa móc xuống, không có cầu một cái gì đó cho bản thân, đến rồi đi tự do tự tại tùy duyên, giống như gì con chim nhạn bay qua trên bầu trời, giống như áng mây bay vụt qua trên bầu trời, giống như ánh chớp xẹt qua gì qua bầu trời, qua hư không mà thôi. Ra đi tự do tự tại, đến đi không vướng bận. Còn chúng ta bây giờ thì có bận không, có vướng không? Vướng không? Các Phật tử ấy mình vướng không? Vướng mà, ai cũng vướng. Tôi bây giờ cũng còn vướng này. Còn vướng gì? Vướng chùa, vướng cảnh, vướng đệ tử, vướng gì? Vướng các Phật tử, vướng đủ các thứ. Nhưng một lúc nào đó thì tôi thì ra đi một cái gì, chùa cũng bỏ được, đệ tử cũng bỏ được, Phật tử cũng bỏ được, bảo đi là đi á, bỏ buông thõng hai tay đi lên núi hoặc vào trong rừng để gì ẩn cư, hoặc là gì, hoặc là tu một vài ngày xong rồi ấy, chết ở trong rừng cũng chẳng cần ai biết đến ấy, cũng chẳng cần gì ai quan tâm đến ấy. Như thế thì mới là tự do tự tại, như đám mây bay qua bầu trời, như con chim nhạn bay qua hư không. Còn bây giờ là còn nhiều thứ lắm, tôi còn nhiều thứ như thế, xét ra các vị không biết như thế nào. Đây là gì ạ? Ngôi nhà thân yêu của ta. Đây là gì? Bà vợ thân yêu của ta. Đây là người chồng thân yêu của ta. Đây là đứa con gì thân yêu của ta. Đây là đứa cháu thân yêu của ta. Cháu là còn gì? Cháu nội của ta, cháu ngoại của ta. Đủ các thứ, nhiều lắm, nhiều thứ lắm các quý vị. Cho nên là chúng ta đến á, thì vì nghiệp mà đến. Vì chúng ta gì? Đại đa số chúng ta ở đây đều do nghiệp mà đến, do nghiệp mà tái sinh, do nghiệp mà có mặt ở gì? Ở trên cõi đời này. Còn Phật Bồ Tát là do nguyện mà đến. Thì các ngài đến đi duyên hợp thì ở làm Phật sự, duyên hết thì ra đi nhẹ nhàng không vướng mắc. Còn chúng ta ra đi có vướng mắc không? Vướng mắc không? Biết là gì mình bệnh nặng là phải chết, biết rồi, nhưng mà vẫn cố tình làm sao đó để tìm cho được, kéo dài được cái gì tuổi thọ ra để cho gì gần con, gần cháu, gần vợ, gần chồng thêm một vài ngày nữa cũng được, một vài năm nữa cũng được đó. Cho nên không thể nào buông bỏ được. Còn Bồ Tát vì nguyện mà đến, thấy duyên hết rồi ra đi nhẹ nhàng, không có vướng bận một cái gì cả. Ngồi mà ra đi, nằm mà ra đi, đứng mà ra đi, thậm chí thì trồng cây chuối mà ra đi. Chúng ta thấy không? Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta, các vị ngồi mà ra đi, nằm mà ra đi, đứng mà ra đi á, khá nhiều. Nhưng còn có vài trường hợp là gì? Trồng cây chuối mà ra đi, tức là lộn ngược đầu xuống gì, cắm xuống đất, như là trồng trẻ con ngày xưa, trẻ trâu á, nó lộn cây chuối, nó cho chân lên trời á, để nó giữ thăng bằng á. Nhưng cái này chúng ta biết là ở Trung Quốc có một vị thiền sư á, hỏi các đệ tử của mình và các môn đồ rằng á, các con thấy sau khi có người đắc đạo muốn ra đi tự do tự tại, họ ra đi bằng cách nào? Các đệ tử bảo á, bạch sư phụ là gì, chúng con thấy gì, có rất nhiều người ra đi tự do tự tại, muốn đi lúc nào thì đi. Tổ mới hỏi là gì, thì có ai ngồi, thấy ai ngồi mà đi chưa? Các đệ tử bảo là, bạch sư phụ là gì, là có rất nhiều người tự do tự tại ngồi kiết già hoặc bán già mà ra đi rồi. Thế bảo hỏi là thế thấy có ai nằm theo thế cát tường thanh thản mà ra đi chưa? các đệ tử bảo thưa sư phụ là gì, cái này thì rất nhiều rồi, nghe rất nhiều mà có thấy rất nhiều rồi, thế bảo thấy ai đứng tự do tự tại ra đi chưa? Các đệ tử với môn đồ bảo là bạch sư phụ là gì, cái này cũng nghe gì, cũng có vài trường hợp ở trong đất nước mình như thế rồi. Thế hỏi rằng thế có ai trồng cây chuối mà ra đi chưa? Các đệ tử bảo bạch sư phụ cái này thì chúng con chưa thấy nghe nói. Tổ liền là gì, cắm đầu xuống trồng cây chuối. Mọi người cứ tưởng là tổ gì ạ, tổ trêu, cứ tưởng là sư phụ trêu, sư phụ biểu diễn trêu cho mình xem. Sang gì được một tí không thấy sư phụ xuống, và tôi cứ thấy trồng cây chuối đứng thẳng chân lên như thế. Mới bắt đầu là gì? Sang sờ vào cái mũi của tổ thì không thấy gì, không thấy sư phụ thở nữa. Lấy cái sợi tóc của mấy cư sĩ nữ, lấy cái sợi tóc nữ thì nó nhỏ, nó mảnh, nó dài á, để mà xem có thấy nó đung đưa nữa không. Nếu không đung đưa có nghĩa là gì, không còn thở nữa. Cho sợi tóc vào, không thấy đung đưa nữa, à tổ đã ra đi rồi. Vội vàng đem báo cho dân làng, chính quyền địa phương, báo cho mọi người đến đây để làm ma cho cụ. Thì đương nhiên ai chết cũng phải làm ma, kể cả sư chết phải làm ma chứ, đúng không? À, cũng phải làm cái nghi thức để mà tống chung an táng chứ. Mọi người đến thì đầu tiên là cho hai người vào để kiểu như là để khiêng cụ xuống để tắm rửa thay quần áo. Hai người khiêng chả thấy nhúc nhích gì cả. 3, 4, 5 người khiêng chả thấy nhúc nhích gì cả. Rồi 50 người khiêng chả thấy nhúc nhích gì cả. Rồi cuối cùng gì kéo cả dân làng để cho cả dây thừng để gì để kéo cũng không thấy nhúc nhích gì cả. Chúng ta thấy ra đi rồi mà tổ vẫn biểu diễn cho mọi người thấy cái thần thông tự tại vô ngại của gì, của người tu hành đắc đạo như thế. Đấy mới gọi là tu hành đắc đạo. Nhưng tổ thì có một cái cô em gái cũng là người xuất gia, tu ở cái ngôi chùa đó rất xa, phải đi 1-2 ngày đường mới tới. Mục đích là gì ạ? Tổ muốn chờ cô, cái cô sư ni em gái đó đến. Cái cô ni đó để báo là sư huynh, tức là anh của mình á, tu ở cái chùa kia đã mất rồi, đã thi tịch rồi, cho nên đi đến để làm lễ viếng trà tì á, sư huynh anh của mình á. Đến nơi thì nghe mọi người kể cái câu chuyện nó lạ lùng như vậy, với cô sư ni vào mới nói gì, anh mới quở nhẹ là anh lúc còn sống tu tập là gì ạ, ăn chay giữ giới, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật chỉ chú vân vân, làm bậc thầy mô phạm cho chúng sinh, không ngờ là lúc chết là còn gì ạ, đi mê hoặc chúng sinh thế à. Nói như thế mà cái xong là gì, vào đó đẩy nhẹ một cái thì là đổ cả huỳnh xuống một cái. Thế là mọi người đem đi là thay quần áo cho, thay y thay áo cho cụ, thế là làm lễ nhập quan phát tang trà tì. Thế chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta thì có những cái câu chuyện, những cái sự ra đi mà khác với người thường như thế. Tuy nhiên ở đây á, chúng ta thấy những người như thế là những người gì gọi là các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng, các ngài vì muốn gì giáo hóa chúng sinh, vì muốn làm gương mẫu, làm cái bậc mô phạm cho chúng sinh, vì muốn lấy cái phương tiện để cho chúng sinh họ nhìn vào để họ phát khởi cái niềm tin chân chính, cho nên các ngài mới biểu diễn như vậy. Còn chúng ta, các vị trồng cây chuối cho một tiếng đồng hồ không có chịu được không? À, đứng dậy có khi không đi được nữa. Bình thường chúng ta phải ngồi đầu lên trời, chân xuống đất, nhưng bây giờ cho chân xuống đất, cho đầu xuống đất, chân lên trời xem một tiếng đồng hồ mà xem, máu nó đi xuống, nó tụ xuống, có khi lại ngất, lại chết ngoéo, chưa đến tiếng đồng hồ lại ngất và chết ngoéo nó rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy các bậc mà tu hành mà được tự do tự tại như thế, xưa nay thì cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng không phải là quá ít. Nhưng đặc biệt là cái thời mạt pháp này thì chúng ta thấy người niệm Phật á, biểu diễn cái phương pháp đứng mà ra đi, ngồi ra đi tự do tự tại này nhiều lắm. Đặc biệt các Phật tử chuyên tu, một lòng niệm Phật, chỉ một câu A-di-đà Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, các vị ra đi một cách thì rất nhẹ nhàng, vãng sinh về Tây Phương một cách nhẹ nhàng, thậm chí có vị biết trước ngày giờ. Các vị xem mấy cái clip vãng sinh của các Phật tử chuyên tu ở bên Trung Quốc có, Việt Nam chúng ta cũng có. Như ở Trung Quốc đặc biệt là cái đạo tràng mà chuyên tu tịnh độ ở núi Đông Thiên Mục Sơn á, cái nơi nơi mà cái trung tâm hoằng pháp của ngài thiền sư Trung Phong, mà được gọi là Trung Phong Quốc sư cổ Phật, là cái người mà vị thiền sư mà soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm mà chúng ta hay làm, đạo tràng chúng ta hay hay mở pháp hội hàng năm đó, mấy năm nay đó, đó ở núi Đông Thiên Mục Sơn họ chuyên tu 24/24. Chúng ta bắt đầu thì đến mùng 8 cho đến 14 này mới là học cái gọi là chuyên tu, bắt đầu là thử xem, thử sức xem chúng ta có làm được không. 24 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ cần tu khoảng 10 tiếng mà đến 12 tiếng đồng hồ thôi, còn lại là ăn với ngủ. À, dần dần đó, không có bây giờ mà 24 tiếng mà tu cả ngày cả đêm lúc nào cũng không ngớt tiếng niệm Phật đó, thì chắc có khi hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai bạch thầy con nhà con có việc gấp rồi con đi xin cho con đi về. À, xong việc con lên nhưng mà gì chả thấy đâu và thấy mặt mũi đâu nữa, thấy sao không chống được. Thế là phải từ từ, tuy là chuyên tu nhưng mà 24 tiếng thì thôi bước đầu cho 12 tiếng thôi. Sáng từ là 3:30 sáng dậy, đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, 4 giờ dậy bắt đầu lên khóa lễ niệm Phật suốt. À, cho đến khoảng độ tầm 6 giờ thì bắt đầu nghỉ vệ sinh để ăn cơm sáng, ăn xong bắt đầu từ khoảng 7:30 làm cho một loạt mấy tiếng đồng hồ luôn, ngồi niệm Phật, kinh hành niệm Phật, lễ Phật y học. À, cứ như thế tuần tự như thế cho đến 11 giờ mới nghỉ. Ăn cơm trưa xong cho nghỉ ngơi đến 1:30, 2 giờ vào gì? Vào cho đến 4 giờ một khóa niệm Phật như thế. Nghỉ ngơi 30 phút, 4:30 5 giờ thì vào khóa tụng kinh vô lượng thọ và thí thực. À, sau rồi thì gì? Không có ăn tối. Không ăn tối. Chuyên tu không cho ăn tối. Thôi những khóa tu đầu thì gì? Cho ăn cháo loãng. À, ăn cháo loãng thì không được nhai nữa, nấu cháo thật loãng cho chỉ húp nước thôi, đúng như các tổ ngày xưa. Đấy, kể cả thì thầy và các sư vào đó cũng không ai được ăn tối, kể cả thầy không ăn tối, không cho ăn tối, không cho một ai ăn tối, có nghĩa là ngày chỉ ăn 2 bữa, sáng ăn nhẹ, trưa ăn chính và tối thì uống nước cháo loãng, cũng không cho uống sữa nữa, vì sữa thì cũng có vấn đề, cho nên ăn cháo loãng, hoặc là húp tí nước cháo thôi. Cho nên ai mà đăng ký vừa rồi rồi á, thì thầy phải nói hôm nay phải nói trước cho chúng ta biết, chứ không phải đến đó để hưởng thụ đâu nhá, đến đó để tu, để hành hạnh khổ hạnh, để gì, để tu, để lấy chút công đức để mong làm sao để là một đời được đới nghiệp vãng sinh. À, cho nên á, sau đó thì hết khóa tụng kinh vô lượng thọ thí thực xong, nghỉ ngơi một chút, 7 giờ cho đến gì, cho đến 10 giờ đêm, 3 tiếng đồng hồ tiếp theo. Đó, báo trước cái giờ miễn mật cho như thế, sau 10 giờ thì mới đi ngủ. Ngủ ở giường nào, ngủ ở giường đấy, ai thì ngủ ở giường đấy, không có vừa ngủ vừa nói chuyện. Bà ơi, đứa cháu của bà thế nào, hay là con gái, con dâu của bà thế nào, vân vân. Khơi chuyện ra để buôn với nhau, đến thì đến 2-3 giờ sáng không có cái chuyện đó. Dậy sáng và dậy rất sớm, đi ngủ cho ngủ rất muộn, cho nên không cho buôn chuyện trong khóa tu như thế. Đấy. Ai mà đăng ký thì chuẩn bị sẵn cái tinh thần, nếu mà không được á, cảm thấy mình có thể chưa đủ duyên hoặc mình không theo được á, thì xuống báo phòng thông tin rút đi cho người khác có đăng ký vào, vì có một số người đăng ký nhưng mà đủ rồi thì không nhận nữa, vì không nhận quá nhiều. Với nhận nhiều đến tu hổ lốn như thế này á, tu giao duyên như thế này á, không, khóa tu đấy dành cho những người gọi là chuyên tu mà phải được 7 ngày mới nhận, chứ ở đến 1-2 ngày không nhận. Ở 1-2 ngày rồi mà vất vả quá mà xin bỏ cuộc ra về, bảo nhà con giả vờ là gì, nhà con có việc cho con về một ngày, xong rồi sang ngày mai con lên, và ngày mai đấy thì thấy gọi là lặn mất tâm đi á, thì lần sau lên đăng ký là cũng không cho. Đó, không được. Cho nên ai mà cảm thấy khó khăn vất vả quá chưa thể tu được chuyên như thế thì nên rút đi để cho người khác để họ đăng ký, vì còn có một số người họ gọi điện họ xin đăng ký nhưng mà thầy chỉ nhận đủ có 250 người thôi, và 50 các sư nữa là 300 người. À, chỉ như thế, thế là đông đấy. Thế là đông rồi đấy. Nhưng mà thôi, cái hội trường trên kia nó cũng lớn, cho đông đông như thế để có tiếng niệm Phật nó râm ran cho nó hoan hỷ. Khóa tu đầu tiên, có thể sau này chỉ nhận khoảng 100 người. À, chuyên tu mà, nói thế, để đào tạo từ những cái người đó, và những cái người đó từ chỗ đó thì có cái kiến thức và cái sự tu tập công đức và kiến thức vững vàng rồi á, thì sẽ 1-2 năm nữa sẽ chia nhỏ đấy để nhập thất làm cái thất lá ở trên tản viên mà chúng ta thì vừa qua là mới cái doanh nghiệp nó mới nhượng lại cho tản viên nhà mình, cho chùa tản viên nhà chúng ta hơn 100 ha đó, các Phật tử đang phát tâm công đức đó, cái để cúng dường cái tiền đất để mà trợ giá trợ duyên lại cho người ta để người ta mua chỗ khác người ta làm dịch vụ á, thì những cái số đất đó bây giờ là theo cái nghị định mới của chính phủ là chúng ta không thể san ủi rồi làm lớn ở trong cái rừng đấy đấy đâu, mà chúng ta chỉ có làm những cái thất lá nhỏ nhỏ ở dưới gốc cây khoảng độ tầm 5 hoặc 10 m², 2 đến tối đa là đến gì? Đến 5 người ở trở lại mà thôi. Nữ thì ít nhất phải 2 người ở một thất trở lên, nam thì có thể 1 người ở một thất cho yên tĩnh cũng được. Chúng ta có thể phát nguyện lên tu 7 ngày ở trong thất đấy, độc cư một mình, hoặc là gì, hoặc 2 người ở trong cùng nhau một thất để sách tiến nhau cũng được, mà tối đa là 5 người một thất. Như vậy, nhỏ nhỏ như vậy là có thể đăng ký 1 tuần, có thể đăng ký 3 tuần, có thể đăng ký gì 7 tuần, hoặc có thể đăng ký là gì 100 ngày, chuyên tu không xem phim, không nghe nhạc, và cũng không gì tiếp xúc với người ngoài. Chúng ta chuyên tu như vậy trong một cái thất như thế, thì có làm được như thế chúng ta mới gì có đủ cái cơ hội gọi là biết trước ngày giờ ra đi. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn, biết trước ngày giờ ra đi, ra đi một cách tự do tự tại để làm biểu pháp cho gì, cho đồng tu chúng ta thấy rằng lời Phật dạy, lời tổ giảng ở trong kinh luận Đại Thừa, đặc biệt là gì, những kinh luận về pháp môn Tịnh Độ của chúng ta là không hư dối, không sai ngoa, mà là gì, lời nói chân thật từ nơi kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói ra, từ nơi thánh ngôn lượng của chư vị tổ sư đã gì, đã chứng đắc thánh quả, nói ra giảng ra cho chúng ta nghe. Đấy, chúng ta phải hướng tới cái như thế. Còn cái việc làm Phật sự chúng ta vẫn làm, ở đây vẫn là nơi gì, nơi để chúng ta hoằng pháp lợi sinh, truyền tải cái giáo pháp của Đức Phật đến với để quảng đại quần chúng, những người sơ cơ, gieo duyên cho những người sơ tâm, những người sơ cơ, những người đến với đạo Phật mục đích ban đầu không phải vì để là học Phật giải thoát, mà vì là muốn giải quyết được một vấn đề gì đó về tâm linh hay về cuộc sống đời thường họ không giải quyết được, cho nên họ tìm đến đạo Phật. Đây là cái nơi gì, nơi hoằng pháp, nơi trung tâm hoằng pháp, nơi để dẫn dắt cho mọi người biết đến đạo. Nhưng còn sâu hơn á, là phải chuyên tu. Cho nên là cái định hướng của chúng tôi là để cái ở trên tản viên á, không biến nó thành cái nơi du lịch sinh thái, cái nơi du lịch dịch vụ, cái nơi du lịch văn hóa tâm linh. Cho nên xây dựng thì sẽ không làm đồ sộ, mà không làm trang nghiêm đẹp đẽ như Khai Nguyên này đâu. Hoang sơ cảnh quan Phật là vừa đủ trang nghiêm để cúng dường Tam Bảo và để cho mọi người thấy thì có một cái điều gì đó nó linh thiêng, nó thoát tục khi bước chân lên gì, lên chùa Tản Viên, lên trên núi núi tổ mà thôi đó. Chứ còn ở dưới này thì khác, nơi hoằng pháp thì khác. Cho nên bắt đầu từ tháng tới, và chúng ta sẽ duy trì nó chỉ 1 năm thì trừ có 2 tháng, tháng 3 tháng, đó là tháng Giêng, tháng 12 và tháng 7 Vu Lan mà thôi. Tháng 7 Vu Lan vì các sư quá bận mà chúng ta cũng thì cũng không thể dành được cái thời gian cả 1 tuần như thế được. Còn tất nhiên sau này ai muốn chuyên tu vài chục người, 5-7 chục người, 20-30 người thì vẫn được, vẫn duy trì được, kể cả tháng Tết cứ đến đúng 1 tháng vào cái tuần đó thì chúng ta thì chúng ta chuyên tu. Giống như thì chúng ta cứ 1 tháng pháp hội địa tạng 1 lần, nhưng địa tạng ở đây là gieo duyên, địa tạng đây mới chỉ là gieo duyên thôi, để tạo công đức thôi, tích chứa công đức mà thôi và gieo duyên mà thôi. Còn chuyên tu thì phải gì, lên trên đó, bắt đầu mấy hôm nữa thôi, mà thầy cũng phải vào để hướng dẫn và trải nghiệm cho chúng ta, cho nên yên tâm. Đừng có nghĩ rằng chúng con thì ở trong này tu thì chỉ, tối lại chỉ được uống một cốc cháo loãng, còn thầy ở ngoài thì gì? Ăn gì à? Ăn đồ này đồ nọ thì mâm cao cỗ đầy, còn thầy cho chúng con uống cháo loãng như thế thì ai chẳng làm được. Không yên tâm, nếu mà thầy không vào đó tu vì đi công tác Phật sự á, trong 7 ngày đó thầy cũng không ăn cái gì, qua 12 giờ qua giờ ngọ cũng không ăn một cái gì với chúng ta. Yên tâm, có nếu có đi công tác thì qua giờ đó thì cũng không ăn, và có nhìn đói đến tận sáng hôm sau mới ăn. Nhớ đến các Phật tử và các sư tu ở trong gì, ở trong tỉnh thất, thầy thì vì công việc Phật sự nếu không vào tỉnh thất được với các quý vị, những ngày đó thầy cũng sẽ gì không ăn tối. Để hộ trì cho các quý vị, để làm cái tấm gương cho các quý vị ở trong để tinh tiến, để gì, để tu hành. Không có là một ai đó khởi là cái niềm tâm, ôi rồi thầy đúng là đem quan vào chợ mà, đem lên đây vứt mình ở đây, thầy ở ngoài vẫn chạy nhảy lon ton nhong nhong ở ngoài, vẫn ăn uống ngập mồm ngập miệng ra ở ngoài, có thương gì chúng mình ở trong này đâu, mình trong này thì đói meo ra. 11-12 giờ đêm cái bụng nó sôi ủng ục ra, và nghĩ tới cái gì cũng muốn ăn luôn mà không có cái gì, cho nên không để cho thức ăn ở trên đấy, cấm không được để thức ăn trong phòng, không ăn thêm, ai ăn thêm liền là xuất chúng, cho mời ra ngoài, không cho chuyên tu nữa. Nói trước về như thế, cho nên để các vị chuẩn bị tinh thần nha. Ai đăng ký chuẩn bị tinh thần nếu không theo được thì rút ngay trong 1-2 ngày tới đi, để người khác họ tinh tấn họ vào. Ở đây trở về bài thì tổ nói với chúng ta gì, là phải á, phải luôn luôn là gì, nhớ đến cái khổ từ vô thủy kiếp chúng ta gì đã phải gánh chịu rồi, trầm luân lặn hụp ở trong 6 nẻo luân hồi thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, để mà cầu một đời được thoát lên sinh tử. Cho nên á, tổ mới nói là gì, đây là cái sự gì, sự thiết yếu nhất đối với những hành giả tu hành chúng ta, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Rồi tổ lại dạy tiếp là gì, các hành giả tu theo những pháp môn khác duy trọng về tự lực, lập tâm trường cửu, quan niệm mỗi đời cứ tiến tu, dù đời này không được giải thoát, trong những kiếp sau cũng sẽ thành đạo. Nhưng có một điều cần để ý là liệu đời sau sẽ được bảo đảm chắc chắn cho ta tiếp tục tu hành nữa chăng? Bởi khi chưa là bậc đắc đạo, lúc chuyển sinh tất phải hôn mê, dễ quên tâm nguyện tu hành kiếp trước, nên cảnh trần duyên tiến đạo thì ít, duyên thối đạo thì lại nhiều. Biết bao vị xuất gia lúc chuyển sinh không thể tiến tu, như các sự tích đã lược trần trong chương thứ nhất. Đấy là mấy câu chuyện và chương thứ nhất chúng tôi cũng đã giảng, đã nói với chúng ta rồi đấy. Cho nên á, cái đoạn văn này tổ ấy nhắc lại, nói rằng á, nếu mà chúng ta chỉ nương vào tự lực để tu, nói rằng á, đời nay không đắc đạo, thì chúng ta lập cái chí nguyện trường cửu. Trường cửu tức là gì? Là lâu dài. Đời nay không đắc đạo thì đời sau tu tiếp, đời sau chưa đắc đạo thì đời sau tu tiếp nữa, lâu ngày chảy tháng hết đời này qua kiếp khác, mãi cũng phải gì ạ, thành tựu được cái sở nguyện của mình, đó là đắc đạo và giải thoát. Đó, nhiều người họ tu theo cái hạnh gì, cái hạnh là tự lực, họ nói như vậy, họ nói như vậy và họ lý giải tôn chỉ và mục đích tu hành của họ là như vậy. Nhưng mà tổ nói là cái thời mạt pháp này á, cách Phật đã xa. Thích Ca Mâu Ni Phật thì đã thể hiện nhập Niết Bàn rồi, tức là vị giáo chủ người thầy của chúng ta ở thế giới này á, thì bậc thầy tôn quý nhất của chúng ta thế giới này thì ngài đã thể hiện nhập Niết Bàn, đến nay đã gì, đã 2563 năm tính theo Phật lịch của Phật giáo thế giới rồi, của Tổng hội Phật giáo thế giới rồi. Năm nay chúng ta thấy kỷ niệm Phật đản 2563, tức là tính vào cái năm gì ạ, cái năm ngài nhập Niết Bàn. Tính cho đến năm 2019 theo Tây lịch này á, thì chúng ta thấy là Ngài đã nhập Niết Bàn đến nay là 2563 năm rồi. Đó. Cho nên á, vị giáo chủ tối tôn, tối thượng, tối cao của chúng ta ở thế giới này, bậc thầy vĩ đại nhất của chúng ta ở thế giới này thì đã thể hiện nhập Niết Bàn trên 2500 năm nay. Chúng ta bây giờ như những đứa con nhỏ bơ vơ lạc lõng, không cha không mẹ vậy, chỉ còn lại cái di chúc và của chút của cái của cha mẹ để lại, đó là gì? Đó là Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luật Luận vậy. Những kinh Luật Luận bây giờ chúng ta biết gì, cũng có rất nhiều, ngụy tạo có, chân thực có. Thế chúng ta không có trí tuệ, không có người thầy để truyền dạy cho chúng ta, thậm chí kinh Phật thật đấy chúng ta còn hiểu gì ạ? Hiểu sai đi. Do hiểu sai đi cho nên chúng ta làm sai đi. Vì vậy mà gì? Đi vào đường tà. Cho nên các cụ mới nói gì? Ngày xưa các cụ chúng ta mới nói là miệng Nam Mô bụng bổ dao găm là như thế. Vì sao miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nhưng mà trong bụng thì lại gì? Đầy tham sân si, đầy mưu mô xảo quyệt, gian trá hại người. Vì sao? Vì chúng ta không hiểu được cái giáo lý chân tịnh, giải thoát giác ngộ của gì? Của Đức Phật vậy. Không hiểu được lời Phật dạy, chư thánh gì, tổ đức dạy ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận vậy. Cho nên là chúng ta vẫn học Phật đấy, vẫn Nam Mô A Di Đà Phật đấy, vẫn mô Phật đấy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân đó, nhưng mà lại đi sai đường lạc lối. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng ở cái thế giới này, tổ mới nói rằng á, đời nay thì gì ạ, làm bậc cao tăng thạc đức, nhưng có chắc rằng đời sau chúng ta lại chuyển thân lại trở thành cao tăng thạc đức tiếp để tu hay không? Hay như lúc nãy tôi kể câu chuyện đó, đời trước làm gì cao tăng biết trước ngày giờ ra đi, thậm chí ra đi tự tại như gì, như là thiền sư. À, hai vị thiền sư Ấn Độ mà tôi kể á, à, Giới Diễn và Quang Tuệ á, à, hoặc là như Việt Nam chúng ta như ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh đó, hoặc như vị thiền sư ở chùa gì, chùa Quang Minh Tự ở dưới Hưng Yên đó, chúng ta thấy đời sau đâu có được làm tăng nữa, làm vua, làm hẳn vua, mà làm vua thì chúng ta thấy nếu mà làm vua, nếu làm như vua gì à? Vua Trần Thái Tông, tuy không xuất gia được, nhưng á, sau khi mà trốn lên núi Yên Tử, xin xuất gia quốc sư Trúc Lâm không thành á, vì Trần Thủ Độ đến để ép về để làm vua, thì ngài vẫn gì làm tròn cái trách nhiệm một vị vua. Nhưng ngoài cái việc gì triều chính ra, một ngày ngài còn lập ra 6 thời công phu khóa tụng khóa niệm hàng ngày. Đó, chúng ta thấy không? Rồi á, làm vua á, thì như Trần Nhân Tông á, tức là cháu của Trần Thái Tông á, chúng ta thấy làm vua xong rồi, đánh giặc xong rồi, lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm để cho con của mình là Trần Anh Tông khôn lớn, nhường ngôi lại cho con. Lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm sau con mình khôn lớn rồi, nắm giữ triều chính một cách gì ổn định rồi á, thì ngài gì? Bỏ ngôi vua ấy lên núi Yên Tử để, chúng ta biết là gì, lên núi Yên Tử ngài lại trở thành một vị gì, à, có một cái tên khác là Hương Vân Đại Đầu Đà thiền sư đó. Hương Vân Đại Đầu Đà, Đại Đầu Đà là sao? Tức là ngài hành hạnh khổ hạnh, ngài chỉ ăn có một bữa thôi các quý vị, cho nên bảo tới đây lên nhập thất cho ăn hai bữa đó là gì, đã là quá rồi. Ngày xưa vua Trần Nhân Tông sau khi bỏ ngôi vua đi lên núi Yên Tử xuất gia, ngày chỉ ăn có một bữa. À, đi chân đất, đầu trần chân đất, ngày ăn một bữa, ba tấm khả sa khoác trên mình. Chúng ta thấy không? Đó, nếu làm vua thì phải làm vua như thế thì mới làm vua. Còn làm vua chúng ta thấy gì? Minh Thánh Tông quên cả gì ạ? Cái nguyện tu hành giải thoát của mình ở đời trước, mà bây giờ gì thấy cái gì, biết cái nguyện của mình ở đời trước là một vị sư ở nước Việt Nam tu ở chùa Quang Minh, bây giờ là gì muốn bỏ sạch đi liền, là gì làm cốt tìm làm sao để cho xóa được cái gì cái chữ ấy ở trên lưng của mình. Còn á, chúng ta thấy Tô Đông Pha là hậu thân của ngài gì, ngài Giới Diễn, Phật Ấn là hậu thân của ngài Quang Tuệ. Thì chúng ta thấy Giới Diễn thì sao? Giới Diễn thì chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Tô Đông Pha có 7 bà vợ các quý vị, 7 bà vợ. Một hôm câu chuyện kể rằng Phật Ấn muốn độ cho Tô Đông Pha, cho nên cái hôm trời rất là mưa rét. Đi đến nhà thăm thì đi ngoài tuyết cho nên ướt hết, lạnh cóng hết cái chân tay. Tô Đông Pha mới bảo gia nhân mang lò sưởi vào, mang một lò sưởi. Phật Ấn nói rằng một lò không đủ, mang hai lò sưởi. Phật Ấn bảo vẫn chưa đủ, mà thầy cho đến mang 7 lò ra thì Phật Ấn mới bảo thôi đủ rồi, 7 lò sưởi là đủ rồi. Và khi mà ra mang 7 lò sưởi ra, Phật Ấn sưởi không chỉ sưởi lửa một cách khác thường, ngài cứ bước qua bước lại trên 7 cái lò lửa đấy. Tô Đông Pha thấy lạ quá là gì, lúc đó thì hai vị đã trở thành gì bái sư rồi. Tô Đông Pha đã bái phục cái tài của Phật Ấn rồi, cho nên bái Phật Ấn là thầy rồi, quy Tam Bảo với Phật Ấn và bạch sư phụ Phật Ấn là thầy rồi. Cho nên bạch sư phụ thì bạch thầy là gì, không hiểu là ngài thầy sư phụ bảo con đấy gì là kêu rét con mang 7 lò lửa ra cho gì ngài sưởi, tại sao ngài không sưởi mà ngài cứ bước đi bước lại trên gì trên 7 lò lửa ấy. Thế là bắt đầu á, ngài mới giả vờ là gì dừng lại ở một cái lò sưởi. Thế là cái gì, cái lò sưởi nó bén vào gì, cái lửa nó bén vào gì, bén vào tấm cà sa của ngài. Tô Đông Pha mới gì mới bảo cháy cháy, mới là gọi gia nhân là gì lấy nước lấy ấy để gì để dập lửa. Thế Phật Ấn mới bình tĩnh mới bảo rằng á, không sao không sao, cháy cũng không sao. Tô Đông Pha bảo không sao, bạch gì bạch sư phụ là gì nó cháy y thì còn có thể may y, nhưng cái gì cái gọi là cái tôn nhan của gì của hòa thượng là cái ruộng phúc của gì của chúng sinh, nếu mà không may để cho nó tổn thương á, ngài mà có mệnh hệ gì thì chúng sinh biết nương tựa vào đâu. Thì bắt đầu nói như thế có nghĩa là gì, đã khởi được cái tâm chân thật rồi. Thì lúc đó đấy Phật Ấn mới nói gì, tại sao mà gì mà ngài chỉ lo gì, gọi là tể tướng mà tuy là đệ tử như vẫn, mà tại sao ngài chỉ lo cho gì cho cái oan nguy của gì của bần tăng mà không lo cho an nguy của ngài. Tô Đông Pha là bạch sư phụ là gì, con có an nguy gì đâu mà phải lo, ngài gì lửa đang cháy trên gì trên y của sư phụ mới lo chứ con thì lo gì. Xong với Phật Ấn mới từ đó thì đem thuyết một cái bài kinh Phật nói về cái sự vô thường tấn tốc, và nói về gì cái ngũ dục lục trần nó lôi cuốn của lôi kéo chúng ta, mà chúng ta thì cứ nghĩ rằng tạm yên nghỉ ở trong cái gì cái lò lửa ngũ dục ấy là an toàn, nhưng thực ra không an toàn đâu. Kinh Pháp Hoa nói gì ba cõi không yên giống như nhà lửa, cho nên tổ Phật Ấn mới nói rằng giảng về cái sự vô thường tấn tốc ngũ dục là gì, chẳng khác gì lò lửa. Trong bài giảng đó Tô Đông Pha mới ngộ ra rằng là gì, hóa ra sư phụ mình lúc nãy bảo gì, bảo là rét lạnh cóng, mang gì mang lò lửa lên, mang một lò hai lò ba lò bốn lò năm lò sáu lò cho đến 7 lò, tổ mới gì mới ưng mới gật đầu nghĩ ra là gì, nay tổ nói một bài giảng về sự vô thường, về gì về các dục lôi cuốn như thế, hóa ra 7 cái lò lửa đó là gì tương ứng với 7 cái cô vợ 7 cái bà vợ của gì của mình vậy. Ngộ ra, và bắt đầu từ đó là ông mới phát nguyện là gì ăn chay và tụng kinh niệm Phật sam thiền hơn, và cái viện gì vợ thì gì cũng hướng cho bảy bà vợ của mình nhá quy tam bảo và tu tập đi để cho cầu giải thoát. Và đến cuối đời là gì, cả Tô Đông Pha và gì bảy người vợ đều là những Phật tử chân chính. Và có những sách còn nói Tô Đông Pha còn ngộ đạo và còn gì vừa kết hợp giữa thiền tịnh song tu và còn được đới nghiệp vãng sinh, biết trước ngày giờ mà ra đi, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp cái gì cái gọi là cái biệt phủ của ngài. Đó, chúng ta thấy các vợ của ngài sau này cũng vậy, cũng nói rằng gì cũng có những bà vợ gì biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi, điềm lành tướng lạ hiện ra gì khắp các gì các phủ đệ của các vị ấy. Cho nên chúng ta thấy gặp thầy hiền bạn tốt không phải là tốt đâu, không phải là nhiều đâu các quý vị ạ. Quang tuệ vì gì? Vì cái lời hứa mà đi tìm giới diễn, tức là gì? Là Phật ấn tìm Tô Đông Pha để độ đó. Còn chúng ta bây giờ tìm được ai chưa? Khó lắm. Có người cứ bảo may mắn lắm con gặp được thầy. Có người bảo thì hôm trước, hôm rồi tôi đi... đi không biết hôm nay đi đâu nhỉ? Có Phật tử nói rằng con đi tìm đạo 30 năm nay. À ngồi ngoài quán, hôm nay ngồi ăn chay, ngồi ăn ở ngoài quán chay. Có một Phật tử vào cứ lễ mê mết ra bảo là nói gì? Hơn 30 năm nay con đi tìm thầy. Nhưng bây giờ con gì? Vừa qua may mắn là con gì? Lang thang ở trên mạng á cho nên con mới nghe được bài giảng kinh Địa Tạng của thầy. Cho nên con biết ngay gì đây là gì mới là cái người thầy của con. Và đến hôm nay con phải gì khóa tu, con phải lên tận nơi để con gì con gặp tận mặt cái gì người thầy của con và xin thầy cho con đỉnh lễ một cái. Xong rồi bị cái gì không, tôi quạt cho một trận, vơ vẩn linh tinh ra ngoài kia, thế là gì cụt hứng khóc tu tu đi ra ngoài. Đó. Các vị biết vì sao không? Tôi không muốn cho các vị nó thần thánh hóa, thần tượng hóa tôi như thế. Làm như thế là các vị lại đi vào đường tà đó. Một vị thầy ấy mà để cho các Phật tử ấy, nó thần thánh hóa của mình ấy, chỉ coi như mình như một vị Phật, một vị Bồ Tát ấy, một vị thánh tăng ấy, là vân vân là mình hỏng rồi, để các Phật tử mình hỏng rồi. Cho nên tôi thấy như thế bình thường như ấy, tôi mà như người khác tôi ôi giời quý hóa, ôi giời quý hóa, thế vào đây thì xoa thầy xoa đầu cho thọ ký cho tinh tiến tu hành nhá, để vãng sinh nhé. Hảo, như vậy là gì tà. Từ xa đến tưởng là gì ạ? Tưởng nói là hơn 30 năm đi tìm thầy, bây giờ tìm được rồi lên lễ thầy, tưởng là thầy khen thầy không xoa đầu thì thầy khen cho một câu quý hóa, ai ngờ chẳng là thầy là cho một gáo nước lạnh là vơ vẩn linh tinh đi ra ngoài, khóc tu tu đi ra ngoài. Nhưng xong rồi thế ra ngoài thì bắt đầu ra ngoài là vẫn gì vẫn chưa đi, lơ thơ lẩn thần ở đó. Ăn xong tôi đi ra tôi bảo thôi đi vào chùa mà lễ Phật đi, nói nhẹ nhàng ôn tồn như thế, bảo chùa mà lễ Phật đi, đã chuẩn bị lên khóa giảng rồi đi lên trên hội trường. Đó. Thấy thì lại thấy mình là ôn tồn nhẹ nhàng vài câu lại thì nét mặt lại rạng rỡ ra và gì A Di Đà Phật, vội vàng đi vào lễ Phật và không biết từ hôm đó đến hôm nay có mặt ở đây không, không biết hay là chạy mất dép rồi. Đấy. Ai mà bị tôi quát á, các vị biết ai mà còn được tôi quát á, thì có nghĩa là người đó còn gì, vẫn còn duyên đấy. Còn tôi không nói cái gì á thì liệu chừng, có nghĩa là không buồn nói, nói vài lần mà không nghe, không buồn nói nữa thì cảm thấy là không hóa độ được nữa thì yên lặng rồi. Còn tôi vẫn chửi, vẫn quát á. Ở trong đạo Phật chúng ta có nhiều cách để hóa độ. Mỗi người có một cái gì, cái sở trường khác nhau để dẫn dắt mọi người vào đạo. Đó, tôi cũng có sở trường riêng của tôi. Đó, nhưng mà các vị đừng có mong rằng đến với thầy sẽ được thầy ôn tồn, sẽ được thầy là lân mẫn, sẽ được thầy là nâng niu như là gì? Như nâng niu đứa con nhỏ, đứa con thơ, không có đâu, không có. Đừng có mong cái đó. Nếu ai chưa gặp thì đừng có mong là đến gặp rồi được thầy gì, được thầy tiếp đón này, thậm chí thầy niềm nở này. À rồi thầy thế này thế nọ thế kia này, đừng có ở xa mà nghĩ như thế vớ mộng đấy. Nhiều Phật tử nhắn tin đấy là các thứ nói là gì, chúng con ở xa, tận ở nước ngoài, tận thành phố Hồ Chí Minh hay tận ở trong An Giang, tận ở trên Tây Nguyên, chúng con chỉ nghe thầy qua mạng, rất mong một lần muốn đến đỉnh lễ thầy, được thầy thì ban bố đạo tử trực tiếp cho chúng con. Đừng có mong như thế là vỡ mộng ấy. Đến có khi có người đến chùa, có người nói với bạn bè thì, ở gần ngay đây đến chùa đến 7 lần rồi vẫn chưa gặp được thầy. Nhìn thấy thầy, chào thầy chỉ có được một cái gì, một cái gật đầu thôi. Lạnh lùng như thế là thầy gì, thầy cưỡi xe đạp thầy đi mất. Đấy. Gọi thế nào thầy cũng chẳng gì, cũng chẳng ở lại để gì tiếp cho nên đừng có ai ở xa rồi đừng có nghĩ rằng đến để phải lễ thầy bằng được cái được thầy gì, được thầy tiếp đón, niềm nở nói chuyện. Đừng có mong như thế. Nghe giảng, hiểu được lý đạo và tu hành đúng như lý, đúng như pháp Phật đã dạy ở trong kinh, thầy đã giảng ở trong gì, ở trong kinh rồi, thì cứ thế mà làm. Gặp nhau ở nơi đó mới là chính đạo, còn gặp ở cái thế giới này á thì tất nhiên có thì nó cũng tốt, nhưng có khi lại gì, từ cái chỗ có ấy mà mình không biết vận dụng á, là khởi cái tâm xấu ác lên á, thì lại thành gì, thành lạc đường, lạc lối, lại tạo cái nhân gì, nhân xấu sinh tử ở cho đời sau đấy, không đơn giản. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng nói các đồng tu ở trên thế giới nhiều người viết thư đến xin gặp ngài, ngài bảo gặp cái thân xác của tôi á không cần thiết, gặp ở tôi ở trong như gì, những bài giảng và như thật tu hành á thì mới tốt. Cho nên các đồng tu trên thế giới không cứ là cứ phải ai cũng phải đăng ký đến gặp tôi bằng được, đỉnh lễ tôi bằng được. Chúng ta thấy Hòa Thượng cũng rất ít tiếp khách, một tuần tiếp khách có một buổi thôi, dành một buổi tiếp khách đúng giờ. Cho dù đoàn đó ở tận đâu trên thế giới đi sang đi chăng nữa xin gặp, không vào ngày tiếp khách, không gặp, kể cả là nguyên thủ. Một số nước trên thế giới mộ Phật đến không phải ngày tiếp khách, không tiếp, nhất định không tiếp. Đó. Cho nên chúng ta thấy ngày dành cái thời gian đấy để giảng cho các đồng tu trên gì, trên khắp thế giới, chứ ngày ngồi tiếp khách thì giảng sao được nữa, không giảng được nữa. Ta bận ngồi tiếp khách bảo xin 15 phút thì có khi 2-3 tiếng đồng hồ vẫn chưa đứng dậy, chẳng nhẽ lúc đó là tiếp người ta, đuổi người ta không đuổi được, không thể đuổi được. Ông đứng dậy ông về đi để cho tôi lên giảng những Phật tử à? Không có. Mà khi đã thân thiết rồi thì không thể đuổi người ta được. Cho nên chúng ta thấy đấy cũng là một cái lý do chúng tôi học được từ Hòa Thượng. Mà các vị thấy chúng tôi lên trên tòa giảng thì rất là thân thiết, rất là thân thiện, nhưng mà xuống dưới nhà khác hẳn. Có những vị có thể là gì, nghĩ chúng tôi có thể là muốn chúng tôi tiếp là không tiếp, là vì có thể là gì, thầy khó tiếp cận là gì, vì mình không có phong bì, hay là phong bì gì nhỏ, cho nên có vị đến, những vị đến gặp được chúng tôi á, đem lên cái tiền lên cúng để xòe hết đồng tiền ra, toàn tờ 500.000 ra, xòe những cái quạt ra, cái đĩa thật to. Ý là gì ạ? Tiền này, rất nhiều tiền để cúng dạng thầy này, thầy không tiếp chúng con á, thầy mất đi một khoản. Nhưng gì? Cũng không tiếp. Đã như thế, càng như thế lại càng gì? Càng không thèm tiếp. Không phải là vì thế cái phong bì dày hay là gì? Thậm chí xé cái phong bì ra cho xòe những cái đồng tiền 500 ra, những người đấy thì tôi lại không cần nói chuyện, không cần nói chuyện. Mặc dù hồi vào rồi á, có cúng đi chăng đấy chỉ một câu A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh mà thôi, không nói chuyện. Vì họ còn nghĩ là gì, nghĩ Phật giáo cầu đạo mà còn gì, còn vì cái gì, nghĩ là thầy của mình phải vì tiền mà tiếp mình á, thì ngay trong cái tâm của họ đã là xấu rồi. Tâm họ đến với người thầy cầu đạo đã xấu rồi, mà thậm chí họ làm như thế vô tình vô hình chung là gì, mất đi cái hình ảnh, mất đi cái đạo hạnh tốt đẹp của người thầy của mình rồi. Thầy mình vì tiền mà tiếp mình á, thì thầy đó không phải là ông thầy chân chính nữa. Cái thầy mà chỉ tiếp những người có tiền thôi á, còn người không có tiền thì không tiếp á, thì đấy không phải ông thầy chân chính nữa. Cho nên nếu xòe ra đồng tiền, cả một đĩa tiền toàn tờ 500 xòe ra kín cả đĩa và lượt trên lượt dưới á, ý là gì, rất nhiều tiền đây, thế là hỏng. Cho nên ở đây các Phật tử, thầy nói như thế để các Phật tử chúng ta thấy rằng đến với đạo đến với chùa, đến với thầy, mình đã nghe pháp, đã cung kính, đã tôn trọng, thì làm sao đó phải để cho thầy mình cũng phải có thời gian để tĩnh tâm, để tu, để làm các công việc Phật sự cho nhiều hơn cho đại chúng. Còn mình những cái việc gì mà cần thiết lắm, cần thiết quá mà các sư ông sư cô trong chùa không thể giải quyết được á, thì mới đến thầy. Có cái gì đâu, cách đây hôm rồi, mấy hôm rồi không biết sư ông Ân phải có xuống gặp không, có mỗi cái để bốc bát hương thôi mà được chờ bằng lên bằng chờ bằng được từ sáng trưa chiều tối cứ lên lại gì, các sư cô bảo đi xuống ở dưới nhà, các bạn không phải muốn gặp bằng được thầy, việc quan trọng, việc rất quan trọng. Nhưng tôi biết cái việc quan trọng của vị là gì rồi, tôi chưa cần hỏi, tôi biết ngay là cái gì rồi, cho nên tôi nhất định không tiếp. Gặp tôi đi lên đi xuống mấy lần tôi nhất định không tiếp, chào tôi chỉ một câu thì gật đầu và A Di Đà Phật nhỏ nhỏ thôi, nhất định không tiếp. Nhưng đến chiều lại rồi thì tôi bảo là sư cô phụ trách bảo là phải hỏi người ta xem cái gì quan trọng, quan trọng là cái gì phải nói ra xem. Thế nói ra cuối cùng thì có mỗi cái gì chúng còn muốn bốc bát hương, khổ lắm. Mà bốc bát hương các vị biết là 4-5 năm nay thì có làm nữa đâu, dạy cho các sư ông các sư cô hết rồi. Những cái việc đó thì thầy đã dạy cho rồi, các sư ông các sư cô làm cũng như thầy làm rồi. Có mỗi cái đấy thôi, nó có cái gì đâu. Hay là có những trường hợp vừa qua bảo gia đình là trùng tang trùng phục chẳng hạn, nó đến làm lễ pháp hội rồi, hướng dẫn cho làm sớ xong rồi, xong pháp hội rồi, cứ phải muốn gặp bằng được. Thầy bảo thầy giao cho các sư ông hướng dẫn cho rồi, về tụng kinh địa tạng, thậm chí là hướng dẫn cho bảo lấy cho cả cát chu sa thần sa để về để rắc trên mộ cho nó mát mẻ cho các cụ rồi, các vong rồi, cũng muốn gặp bằng được. Ở ăn vạ ở dưới tầng một khóc bu lu ba loa lên, khóc to to lại khóc to suốt cả càng tiếng hơn tiếng hai tiếng đồng hồ gì đấy, cuối cùng phải gọi bảo vệ vào để gì để lôi xuống dưới. Làm thế thì lần sau gặp tôi á, tôi lại càng không tiếp nữa. Đừng có nghĩ là khóc bu lu ba loa lên mà tôi gì tôi tiếp đâu, cái trường hợp tùy theo. Ví dụ như hôm pháp hội chẳng hạn, có cái trường hợp mà bị mấy cái vong thai nhi với chắc là phá thai cái gì đó bỏ lên từ dưới này lên đó, nó nằm khoành như đó, nó cứ gào khóc thảm thê như đó. Thì mới khóa lễ xong thì xuống, tuy rằng còn mệt nhưng mà tôi mới xuống đưa cho cốc nước thì uống xong thì quy y cho nó, quy y xong thì nó khỏi á, khỏi xong rồi đấy, thì xong tùng xong khóa lễ lại giả vờ lên là gì, dựa và có lên là giả vờ lại gì, lại lên lại cứ những ngó lên trên á, ở trên tôi nhìn thấy, xuống tôi nhìn thấy, tôi bảo sư cô thường đi xuống đuổi ngay, không có chiều những cái trường hợp linh tinh như thế. Nếu chiều nó thì nó hóa ra thầy gì ạ, ông thầy này thì mềm lòng, vừa thấy là gì ạ, như thế là lại xuống lại gọi vào là để làm lễ cho, để quy y rồi thế này thế khác rồi. Những các gì, các vong á cũng như chúng ta mà thầy mà nghiêm khắc thì chỉ cần gì ạ, lườm một cái là gì nó cũng sợ rồi, chân tay cũng run lập cập ra rồi, cũng như chúng ta thôi. Mà thầy mà không nghiêm khắc mà gì cứ cười cười đùa đùa cợt cợt nhẹ nhả và gần gũi một cách thái quá thì thầy gì chẳng khác gì một người bạn đồng tu. Thầy có khi là gì chẳng khác gì cái con gì, con mẹ hàng cá hàng lươn ở ngoài chợ, thế là gì cá mẹ một lứa với nhau, hỏng hết ngay đó. Cho nên đó, lò dò đến chiều tụng kinh xong lại lò dò lên là gì? Lần trước lên thì là gì, là thật, nhưng lần sau lên là gì, là giả. Mình biết là giả cho nên gì nhất định không tiếp, và gì vẫn con người đấy, lần trước lên thì tiếp, lần sau lên gì đuổi đi. Thế này lên cái giả vừa ngặt nghèo một cái nhìn lên cái ngẹo đầu ngẹo cổ, thế là tôi là đuổi đi, bảo đuổi đi một cái gì bước ra một tí, bước ra khỏi một tí chạy khuêu khuêu xuống dưới này thì có gì đâu đấy. Cho nên nếu mà chúng ta là một người thầy á mà không có con mắt sáng á, không có con mắt tinh tường á là gì, cũng bị người đời nó còn lừa chứ huống chi là gì, là ma quỷ. Ma quỷ nó lừa được á, nó lừa được lần này á, hơi một tí đến rồi tôi gì, tôi chỉ chú tôi lấy nước cho nó uống, quy cho nó, ngày nào nó cũng đến, thậm chí một ngày á vài ba đứa đến, thậm chí một ngày vài chục đứa đến, và nó biến cái ngôi chùa này thành ngôi chùa gì ạ, ngôi chùa bắt ma trừ quỷ á, thì không phải là một đạo tràng thanh tịnh tu hành nữa. Mà ma quỷ đó ở đâu đến? Do chính thiên ma, do chính gì? Ma vương thì nó phái đến. Hôm nay nó phái đến làm gì? Chúng ta biết mà cái chuyện mà quy y cho vong hay làm những cái chuyện mà chỉ chú chỉ chiếc mà chữa trực tiếp cho những cái trường hợp mà bị vong nhập đó, nó mất khí rất là nhiều, hao lực tổn khí rất là nhiều. Nó thì âm khí, mình dùng cái chân khí, dùng cái dương khí để gì? Dùng cái chân tâm để chuyển cho nó, đẩy nó ra. Từ đó gì? À, ông thầy này dễ lợi dụng ha, nó tu mấy ngày được chút công đức ha, à, có chút công đức, nó cho người gì nay nhập vào người này ở có nghĩa tận tỉnh này, đến bảo đi đến chùa Khai Nguyên, sư ông ấy chữa, ông Thịnh ông chữa cho, chữa khỏi ngày khỏi. Nó làm cho gì? Thậm chí tôi không có cái năng lực ấy để làm cho nó khỏi, nhưng chính như cái gì, cái con ma đó, cái thiên ma đó, vì thiên ma nó sai, cái binh ma, cái quân ma nó đến thì đến đó thì tôi thì trì chú rồi các thứ, thì dùng cái chân khí, dùng cái gì, cái nội tâm của mình nhé, chân chính của mình nhé, để giáng, để truyền cho nó, đẩy nó ra, ra được. Hôm sau nó lại gì, cho nhập vào một người khác ở cái tỉnh khác, ở huyện khác, ở xã khác, ở nơi khác, nó lại tò nó bảo gì, lại có người bảo dắt lên cái chùa Khai Nguyên gặp ông Thịnh, lên rồi thì tôi lại chữa cho hết người này đến người khác, cứ mách nhau như vậy. Rồi nó dùng đầu tiên là dùng một con gì, con ma, dần dần nó dùng thì 5-7 con ma, dùng đến gì 100,000 con ma, và tôi biến thành một ông thầy gì, ông thầy bắt ma trừ quỷ, quên đi cái hạnh nguyện chính pháp giáo hóa độ sinh của mình, hạnh nguyện tu tập giải thoát của mình, mà trở thành một ông thầy bắt ma. Mà bắt ma nhiều quá thì sẽ có gì, có lại quả nhiều, mà lại quả nhiều tức là có tiền gì, có tiền nhiều. Và tôi nghĩ rằng là tôi gì, về mặt tâm lý thì tôi nghĩ rằng tôi giỏi, tâm thức tôi nghĩ là tôi giỏi, tôi có thể bắt ma trừ quỷ, và tôi gì, tôi coi thường chúng tăng, sinh tâm cống cao ngã mạn, đi lạc vào đường tà lúc nào không hay không biết. Đó, đấy là gì, gọi là rọ lưới của ma. Người học đạo ở thời mạt pháp này nhiều người bị như thế lắm, rất nhiều người bị như thế, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên á, ngay sau pháp hội Vu Lan xong, từ hôm sau nữa, ngày nào cũng có người bảo ma nhập đến, mang đến đây, có người dìu xuống đây, đi ô tô cứ xuống, cứ dắt dìu đi, cả nhắc cả khỏe mà nhìn ngoặt ngoẹo. Tôi ở trên tôi nhìn xuống tôi thấy, tôi bảo tôi đóng cửa, tôi không thèm ra nữa, bảo tìm đi chùa khác, chùa nào hỏi bắt ma á, thế xuống dưới Hải Phòng có hòa thượng hay bắt ma dưới Hải Phòng á, để mà bắt, để mà trừ. Tôi không làm cái việc đấy. Còn cái trường hợp mà hôm pháp hội đấy là bất khả kháng, vì tôi mở pháp hội, các Phật tử đến dự pháp hội, mà không may họ bị gì, về cái nghiệp chướng của họ đời trước, kiếp trước, đời nay, kiếp này, họ dính như thế, thì tôi phải gì ạ? Tôi là người chủ, là người vị trụ trì, là người mở pháp hội, thì tôi gì? Người ta khi đến chùa thì người ta lành lặn, nhưng đến chùa dự lễ thì người ta lại bị như thế, thì bắt buộc là gì? Tôi phải chữa cho họ. Nhưng chữa một lần thôi, bảo xong là xong, đừng có linh tinh. Lên tụng kinh đi, tụng kinh xong rồi xuống lại lèo dèo lại giả vờ. Hoặc là có thể thì không phải họ giả vờ, nhưng mà cái con, cái vị thiên ma kia, vị quỷ thần kia nó thấy thì ông này có thể lợi dụng được, xuống xem. Nếu ông ấy mà tiếp tục lợi dụng được thì lấy chút gì? Chút công đức, lấy chút chân khí của ông, khỏi phải vất vả lo tu làm gì. Ông ấy mà gì mà làm á thì đây là gì, một cái cơ hội béo bở để cho mình, thì cứ một ngày cho vài người đến, có công đức có chân khí từ ông thì để mình sống rồi là học đó. Cho nên các vị đến với Khai Nguyên, tôi còn sống ngày nào, còn trụ trì và còn dẫn đạo ngày nào, thì không có cái chuyện để cho các quý vị đi vào đường tà được, không có. Không thì để các vị đi vào con đường tà, bị ma nó gì, ma quỷ nó dựa dẫm, như linh quỷ nó dựa dẫm các quý vị để nó gì, nó làm những cái chuyện tà đạo được. Cho nên ở đây chúng ta gì, Tổ mới dạy chúng ta ở cái thế giới này muốn tu hành chính đạo nó khó lắm. Được thân người, mất thân người, được thân làm gì ạ? Làm cao tăng ở đời này thì phải lo để cầu thoát ly sinh tử một đời đi. Đừng có nghĩ rằng cái đời sau làm được cao tăng tu hành tiếp bao giờ đắc đạo mới thôi, hay là bây giờ được làm Phật tử, được gặp Phật tu đạo rồi đời sau thì lại làm Phật tử thì học Phật tu đạo tiếp. Không dễ như vậy đâu các quý vị. Cho nên á, ở đây tổ mới thì mới dẫn dắt rằng là nơi trần cảnh á, nơi trần duyên á, tức là cái quái tục, quái đời của chúng ta này đó, nhân duyên quái trần của chúng ta này đó, thì gì? Tiến đạo thì ít. Chúng ta thấy tổ nói là tiến đạo thì ít, nhưng gì? Cái duyên thối đạo thì lại ngược lại rất là nhiều. Đó. Chúng ta cứ nhìn lại mình chứ. Các Phật tử cứ nhìn lại mình xem, ngày mới bảo đạo là tinh tiến tu hành, tụng kinh niệm Phật, ăn chay, nhưng một thời gian sau đó, tự nhiên là gì? Đấy. Có Phật tử dưới đạo tràng Hà Nội nói rằng bà trưởng đạo tràng trước khi chưa tu tịnh độ chuyên tụng kinh Pháp Hoa, ăn chay trường hơn chục năm nay. Nhưng vừa qua về làm sao thì sau khi tụng kinh Pháp Hoa lên đây gặp thầy cũng về là tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng và chuyên niệm Phật cầu sinh tịnh độ rồi. Nhưng tu được 1-2 năm nay cũng chuyên tu tịnh độ rồi, rất tinh tiến. Nhưng không ngờ vừa qua tự nhiên thì bị bà lôi kéo đi học Pháp Luân Công. Ấy theo học Pháp Luân Công một thời gian một cái là về là gì? Bỏ luôn cả đến đạo tràng để dẫn chúng. Đầu tiên là như thế. Rồi dần dần cũng bỏ luôn cả gì? Đem giả kinh Địa Tạng của thầy cho đạo tràng, bảo tôi không tụng kinh nữa. Và dần dần cũng gì? Cũng không niệm Phật nữa. Bỏ hết cả ban thờ Phật xuống để theo Pháp Luân Công. Đó chúng ta thấy. Mà Pháp Luân Công á, nó chỉ là một cái môn thể dục dưỡng sinh mà thôi, đâu có phải tôn giáo gì đâu. Họ là môn thể dục dưỡng sinh, và cũng phải nói để họ còn làm cả chính trị nữa. Đó, vừa thể dục dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe, có thể là gì, làm cho cuộc sống được an vui, được thọ mạng dài hơn. Nhưng thọ đến đâu á, như trong cái khóa tiếp linh á gì, thọ đến như ông Bành Tổ cũng chỉ có đến 800 năm mà thôi. Ở Trung Quốc á, ngày xưa họ nói là gì? Ở Trung Quốc có cái người thọ nhất là gì? Là 800 năm, đó là ông Bành Tổ. Còn đạo Phật chúng ta thì thọ khoảng 150 năm, như là tôn giả A Nan và một vài vị tôn giả nữa thọ 150 năm. Còn ở trong Phật giáo nói rằng bây giờ thì gì? Tuổi thọ của ngài Đại Đầu Đà Maha Ca Diếp á, là thọ đến gì? Trên 56 vạn năm. Nhưng mà gì, ngài có phải ở ngoài đâu, ngài vào núi Kê Túc để gì, dùng cái thần thông của vị đại thánh A-la-hán, đem cái lời di huấn của Đức Phật, cầm bình bát của Phật á, vào nhập định ở trong núi Kê Túc, và đợi cho đến bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở tại Cội Long Hoa, tức là theo kinh Di Lặc hạ sinh á, thì phải gì, trên 56 vạn năm nữa. Thì khi đó Di Lặc thì ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, tức là cõi trời thứ tư của dục giới đó, hạ phàm xuất gia tu đạo thành Phật hiệu là gì? Là Di Lặc Tôn Phật ở tại Hội Long, tại Cội Long Hoa. Thì khi đó Xá Lợi Phất mới gì, mới xả định mang bát, mang bình bát, y bát của Đức Phật Thích Ca ra để gì? Để cúng dường lại cho Đức Phật Di Lặc. Nhưng chúng ta biết đó chỉ là gì ạ? Là câu chuyện Phật giáo nói rằng tôn giả Ma Ca Diếp tuổi thọ đến gì? Đến như vậy, nhưng mà không phải là ngài đi lại sinh sống bình thường như chúng ta này, giáo hóa hoằng pháp độ sinh bình thường như gì? Như chúng ta này, mà ngài ngồi nhập định ở trong núi Kê Túc. Còn nó thọ á, thì Trung Quốc nói rằng thọ lâu nhất ở đất nước của ông là vị tu tiên á. Đó là ông Bành Tổ tu tiên thọ được 800 năm. Còn tôn giả A Nan chúng ta thọ được 150 tuổi. Việt Nam chúng ta Tính đến năm nay cũng đã có một vị thọ đến 140 tuổi. Vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đi lại bình thường, nhưng người này rất ít xuất hiện. Rất ít người biết tới, rất ít xuất hiện. À. Vẫn mạnh khỏe, vẫn đi vào Bắc ra Nam, vẫn đi nước trong nước ngoài bình thường. 140 tuổi. Các vị có tin không? Nếu có. À. Tôn giả An An ngày xưa 150 tuổi vẫn đi gì? Vẫn đi khất thực, vẫn đi gì? Đi thuyết pháp. Vẫn bưng bình bát hàng ngày đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Đến đúng năm 150 tuổi đó, một ngày gì? Ngài thấy cơ duyên hóa độ chúng sinh gì đã viên mãn. Cho nên Ngài mới gì? Dùng lửa tam muội, thần thông bay ra giữa sông Hằng, dùng lửa tam muội gì? Và Ngài đốt thân của Ngài ở trên gì? Cháy ở trên, ở giữa sông Hằng. Đó. Dùng thần thông, ngồi tọa thiền bay ra giữa sông Hằng, dùng lửa tam muội và hóa ở giữa sông Hằng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những các bậc mà thọ mạng lâu dài, tôi cứ cho là gì, nếu mà học pháp luân công đã thông các gì, các kinh mạch, thọ có đến 150 tuổi bằng tôn giả A Nan đi chăng nữa, hết 150 tuổi vẫn phải gì, vẫn phải xả bỏ cái báo thân này. Và nếu chúng ta gì không tu hành mà pháp luân công thì theo tôi cũng tìm hiểu sơ qua, cái ông cái gì Chí này, tên cái gì Chí này, tên là Chí, ông này người sáng lập ra, người Trung Quốc sáng lập ra cái pháp luân công này, thì ông cũng chỉ là gì mượn cái giáo lý của các tôn giáo, trong đó thì có Phật giáo của chúng ta, ông trộm cái này một tí, cái nọ một tí, rồi mỗi cái một tí thì Phật giáo một tí, rồi Nho giáo một tí, Lão giáo một tí, rồi thậm chí là cả gì ạ, Do Thái giáo một tí, rồi một số các tôn giáo, nhưng mà ông mượn, nhưng xong rồi ông lại gì, mượn ông làm những cái của ông, rồi ông lại chửi tất cả các tôn giáo, Phật giáo ông cũng chửi, Lão giáo, Nho giáo, rồi các tôn giáo trên thế giới ông đều chửi hết, và chỉ có mình ông mới gì, tôn giáo của ông mới là gì, cái đạo của ông ấy mới là thật rồi, còn tất cả cái khác đều là tà đạo hết. Nên chúng ta biết họ suốt ngày đi đấu tranh đòi hỏi cái gì, cái quyền lợi về chính trị mà thôi. Đó. Những vị mà mới vào thì không hiểu, cứ nghĩ là gì, là chúng ta được khỏe mạnh ở thì ta tập thể dục, thế được khỏe mạnh, khai thông các kinh mạch ở trong cơ thể chúng ta được khỏe mạnh thôi. Chúng ta muốn khỏe mạnh có gì đâu, cái bài vẩy tay dịch cân kinh của tổ Đạt Ma á, các vị cứ vẩy đi, như tổ dạy mỗi một ngày khoảng 15 đến 30 phút. Một lần nữa, một ngày khoảng 3 lần, mỗi một lần khoảng 15 đến 30 phút vẩy tay dịch cân kinh rất dễ, rất dễ. Cứ vẩy như vậy một ngày 3 lần có thể gì, đả thông tất cả các kinh mạch huyệt đạo trong cơ thể chúng ta, khiến cho bệnh đau đầu thâm niên gì cũng khỏi. Thậm chí là có nhiều người ở bệnh ung thư, ung thư ác tính, ung thư giai đoạn cuối, thực hành cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh của tổ Đạt Ma cũng khỏi, không cần phải thuốc thang gì. Vì sao? Vì cái cách vẩy tay của dịch cân kinh của tổ Đạt Ma, đây là cái phương pháp đầu tiên để đả thông toàn bộ các kinh mạch của mình. Mà những cái tăng sinh hay là võ sinh đến Thiếu Lâm Tự ngày xưa học đạo, hay kể cả bây giờ để học võ thuật đó, đều phải học cái bài học tập đầu tiên là dịch cân kinh, đả thông toàn bộ cái huyết mạch, kinh mạch của mình đã, thì khi đó mới cho vào học quyền, tức là học võ đó. Đầu tiên là học khí, mà học gì, học luyện khí, của mình gọi là khí công á, thì phải đả thông kinh mạch, mà cái bài đả thông kinh mạch tốt nhất chính là gì? Dịch cân kinh. À, rất dễ các quý vị, dễ lắm. À, nếu chúng ta là Phật tử á, thì chúng ta thì thêm vào đó niệm Phật nữa. À, dịch cân kinh mà tôi cũng có chia sẻ một cái bài dịch cân kinh mà họ ấy ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, của chùa Tản Viên ở Trung Quốc, họ vẩy đứng thẳng hai chân ngang vai, vẩy đưa tay lên vẩy và ngang gì, ngang lên phía trước chúng ta này. Đầu tiên là buông lỏng cơ thể, nhắm mắt hít vào 3 hơi thật sâu, hít vào thở ra nhẹ nhàng, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng nhẹ nhàng thôi, trụ hơi nơi đan điền và thở ra nhẹ nhàng như thế, ba hơi, nhắm mắt vào thở như vậy, và chúng ta thì buông lỏng toàn bộ thân thể, từ từ hé mắt ra và chúng ta bắt đầu vẩy, cứ nhẹ nhàng vẩy 1, 2, 3 vẩy tay chúng ta hết sang cỡ đằng sau này, lên đằng trước thì bằng vai này, bằng vai này, sang đằng sau thì vẩy hết cỡ thôi, cứ nhẹ nhàng như vậy, buông lỏng toàn bộ cơ thể cho mà vẩy, cứ vẩy như thế, cứ 1, 2, 3, 4 xong cái thứ năm thì gì, nhún xuống, nhún gối xuống, mà khi lên á thì lên thì cố gắng hết lên là để gì, trụ ở nơi 10 đầu ngón chân của chúng ta. Đấy, phải vẩy cho nó quen, bao giờ mà vẩy nhún được chân lên như thế, trong cái của Trung Quốc á, mà mấy Phật tử mấy cư sĩ á, nó vẩy á, vẫn chưa đúng đâu, nó vẫn chưa kiếng cái chân lên. Mà ngày xưa tôi đọc trong cái dịch cân kinh mà là bí pháp á, thì nó có gì, có gì 10 đầu ngón chân, lúc đó là cái gót chân mình nhấc lên, và cái 10 đầu ngón chân gì, trụ nơi 10 đầu ngón chân mình làm lực, và cái hậu môn á của mình á là thoát lên. À, có nghĩa phải vận cả cái khí đó nữa, thoát cái hậu môn lên thì có thể dồn khí thoát lên như vậy, cứ vậy 1, 2, 3, 4 cái năm á thì gì, chùn xuống và gì, đưa lên cao lên, và tay thì vẫn chỉ bằng vai thôi, nhưng mà cái chân gì, chân kiếng lên, 10 đầu ngón chân chạm xuống để cái gót nhấc lên khỏi mặt đất, và gì, chúng ta nhíu cái hậu môn lại. Đó là phương pháp luyện khí. À, đấy chính là phương pháp luyện khí đúng với gì, dịch cân kinh. À, ở trong cái dịch cân kinh bí pháp á, của gì, của Tổ Đạt Ma á. À, đó, vẩy như vậy, cứ vẩy nhẹ nhàng, vẩy như vậy, và chúng ta tu tịnh độ đúng không, rất đơn giản. Một gì, vẩy gì, à di đà Phật là bốn rồi đúng không, cái thứ năm là gì, đi xuống là gì, a di, đi lên là gì, đà Phật, xong. Vẩy 30 phút thì niệm Phật được thêm 30 phút. Vẩy 1 tiếng đồng hồ thì niệm Phật được thêm 1 tiếng gì? Tiếng đồng hồ. Vậy là đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng có thể áp dụng niệm Phật được. Mà khóa tu pháp hội tới đây á, à, khóa tu chuyên tu tới đây á, sẽ dạy cái đó. Chúng ta thể dục buổi sáng, dạy cái đó chúng ta vẩy khoảng rồi. Đấy, đấy cách họ vẩy đấy. Cách họ vẩy đấy, nhìn này. À, nhìn nhá. À, nhẹ nhàng như vậy, nhưng họ không lúc đấy, lúc xuống họ chỉ xuống cái đầu gối không và lên thôi. Nhưng cái dịch cân kinh bí pháp của Tổ Đạt Ma còn kiếng về 10 đầu ngón chân phải trụ xuống và gót ăn lên, và cái hậu môn chúng ta phải nhíu lại để gì, để giữ khí. Đó, đó. Cứ chỉ cần như vậy thôi, tất cả kinh mạch mình được đả thông. Nó cũng giống như lễ Phật đi học ấy. À, kinh mạch được đả thông. À, đấy, vẩy nhiều chúng ta thấy, vẩy nhiều chân tay nó dẻo đi chúng ta thấy, đấy đưa sang đằng sau như vậy. À, à, rún như họ chỉ rún hơi hơi thôi, nhưng chúng ta rún sâu xuống một tí. À, và cái gót chân chúng ta thì đưa lên trong cái gì? A di thì gì, chúng ta xuống, chữ đà thì gì? Chúng ta gót chúng ta lên và trụ 10 ngón chân, và chữ Phật một cái gì? Thì chúng ta thì gót chân chúng ta đi xuống. Xong lại tiếp tục a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, đấy đấy đó, a di đà Phật đã xuống đó, nó như thế. Thế là vừa niệm Phật. Cái này thì gì, tôi mới phát minh ra sáng ngày hôm nay. Đó thì phát minh ra để thêm niệm Phật vào. Thì chúng ta là hành giả tu tập Phật giáo mà. Thì ngày xưa thì tổ Bồ Đề Đạt Ma thì tu thiền, ngài dạy về thiền, cho nên ngài không dạy niệm Phật vào, mà ngài dạy để buông toàn lỏng toàn bộ thân thể. À, toàn lỏng thân thể. Còn những người, những Phật tử, những cư sĩ ở Trung Quốc đây là họ chỉ tu là vẩy gì cân kinh như vậy để lấy sức khỏe thôi. Họ không phải là một hành giả tu tịnh độ để cầu thoát đến sinh tử một đời. Còn chúng ta là gì? Hành giả tu Phật. À, cho nên là chúng ta gì? Cộng thêm cái niệm Phật vào. Mà cái khi chúng ta làm như thế, tâm chúng ta gì? An định trong câu hồng danh của Phật. Thân vừa khỏe, tâm thì là ở trong câu hồng danh niệm Phật. Thân khỏe, tâm an, trụ ở trong gì? Ở trong gì? Niệm Phật tam muội. Đạt đến cái cảnh giới cao nhất, đó là niệm Phật tam muội. Chúng ta vừa khỏe thân, vừa gì, vừa an tâm, mà lại vừa trụ ở trong câu hồng danh A Di Đà Phật nữa. Cho nên đem công đức đó mà hồi hướng một đời vãng sinh, như vậy có phải là tốt không? Rất tốt. Cho nên sáng nay em mới thử, cho nên mới phát hiện ra cái đó, thêm niệm Phật nữa, hay. Mấy hôm trước chỉ vẩy được khoảng 15 phút là gì? Là dừng, sáng nay vẩy đến 30 phút niệm Phật mà vẫn thấy tốt. Thì ngày trước tôi cũng học vẩy, tôi cũng vẩy cái này khoảng độ tầm vài tháng rồi. Nhưng xong rồi nhiều việc quá, tôi thì hay rất là lười thể dục. Tôi thì gọi là cái ông vua lười thể dục, lười lắm ấy. Nhưng mà khoảng mấy ngày, khoảng độ tầm 1-2 tháng nay thì cái chân nó mỏi, chân nó cứ mỏi nhừ đi. Cho nên là cách đây mấy hôm lại bắt đầu vẩy trở lại. Vẩy trở lại thì đến sáng nay vẩy xong thì chân nó đỡ đi khoảng, mấy vẩy có mấy hôm nay mà thấy đỡ được khoảng 80%. Các vị mà hay đau chân, đau lưng học vẩy cái này, vẩy dịch cân kinh này, vẩy tay dịch cân kinh rất tốt. Đấy, ông cụ kia là giơ tay hơi cao kia kìa. Giơ tay hơi cao, chỉ giơ lên bằng này thôi, bằng này, giơ cao quá, đằng trước không giơ cao quá. Đấy, đó, cái chú này là vẩy đúng này, cái chú áo đỏ vẩy đúng này, tay bằng vai, hoặc là quá vai lên tí, đầu ngón tay lên tí thôi. Đó, cô áo đỏ vẩy đúng này, cái cô áo đỏ cô thầy á, cô dạy đúng, còn mấy phật tử đằng sau vẩy, nhiều người vẩy hơi sai. Thôi thì hôm nay thì dạy xong về chúng ta dạy lại nhau. Mà thậm chí những khóa tu bây giờ sáng mai lên khóa sáng xong xuống thì dạy cho một tí xong rồi bảy với nhau luôn ha. Đấy, rồi được rồi, sáng mai cho vào thể dục buổi sáng buổi tối. Các quý vị trước khi đi ngủ cứ bảy khoảng 15-30 phút ngủ ngon lắm, rất sâu giấc. Sáng dậy bảy một tí người nó thanh thản thoải mái, sáng khoái tinh thần, làm gì cũng thấy gì, thấy ngon lành. Nếu chúng ta làm luôn được hết ngày này qua ngày khác giống như cơm bữa thì chúng ta yên tâm về mặt sức khỏe. Rất nhiều những căn bệnh ung thư, những căn bệnh quái ác đã được những các Phật tử và những cái người họ vẩy dịch cân kinh họ chữa khỏi rồi. Có gì đâu, cái luyện pháp luân công nó cũng thế, cái môn thể dục có gì đâu, những cái bài thể dục thôi có cái gì đâu mà. Nó luyện khí luyện thần cho thân thể khỏe mạnh thôi, chứ nó cũng chẳng có cái giáo lý gì thầm thâm vi diệu ở trong đó cả. Nhưng khổ mọi người thế tục của chúng ta thì vì chấp vào cái thân. Thì trước đây đang ốm, đang đau, gặp thầy gặp thuốc chữa mãi không khỏi. Cho nên bây giờ gặp cái bài luyện pháp luân công này là khỏe, cho nên gì? Thôi là theo thế thôi. Nó khỏe rồi mà cái là coi như là cái vị đó là gì? Ông Lý Thừa Chí. Lý Thừa Chí thì phải. Lý Thừa Chí là họ Lý. Không phải Lý Thừa Chí hay Lý gì Chí? Lý gì? Lý cái gì Chí đấy, ông ấy là cái người sáng lập ra cái pháp luân công này, người Trung Quốc. Mà cái vụ Thiên An Môn, thảm sát Thiên An Môn của Trung Quốc hơn chục năm trước ấy, là cũng chính vì gì? Cái tổ chức này là đòi là gì, đòi lật đổ cái Đảng Cộng sản Trung Quốc để đòi là cái chế độ dân chủ ở Trung Quốc, cho nên mới bị như vậy. Họ cũng là một cái tất nhiên, Trung Quốc cái chế độ cái lúc đó mà gì, giết một lúc hàng bao nhiêu nghìn thanh niên như vậy là cũng không được, gọi là tội ác. Đây là tội ác chống lại loài người, gọi là tội ác chống lại loài người. Nhưng mà chúng ta biết ở một cái quốc gia rộng lớn như Trung Quốc mà nó để ra cho nội chiến thì nó không chỉ có 5-7 nghìn người, chục nghìn người chết, mà có khi nó hàng vài trăm nghìn người, thậm chí hàng tỷ người chết, hàng triệu người chết, vài triệu người chết, chứ không phải đơn giản. Cho nên người làm chính trị họ cũng có cái cân nhắc của họ. Chúng ta là người tu thì không biết được hết những cái làm chính trị của họ, thì thôi tốt nhất chúng ta không bàn về cái đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy bỏ cả gì, bỏ cả Phật, để vì cái cầu cái sức khỏe của mình bỏ cả Phật ấy. Gọi là gì? Gọi ở đây cho nên tổ mới nói là ở nơi trần cảnh này tiến đạo thì ít, mà cái duyên gì thối đạo thì nhiều. Có đúng không? Đúng mà. Chúng ta cứ nhìn lại mình mà xem mình đã tiến đạo được chứ hay là thối đạo. Trước đây khi mới gặp Phật, mới gặp thầy, gặp tổ, mới gặp Phật thì quy tam bảo xong về tinh tiến tu hành sáng trưa tối, phải sáng chiều tối ngày 2-3 thời tụng kinh. Nhưng quy tam bảo được 5 năm 10 năm rồi thì lại thấy gì? Ngày một thời kinh, rồi dần dần thì vài ngày mất được một thời kinh, thậm chí là kinh là gì, bỏ mốc ở trong tủ mà chỉ ra thì vái Phật mấy cái thôi là thôi. Thậm chí ngày đầu mới thờ Phật đó thì ban thờ ngày nào cũng có hoa thơm quả ngọt, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng dần dần thì thờ Phật được một vài năm thì bỏ cho trên ban Phật là gì, mốc meo mạng nhện răng đầy. Thời gian thì có dư nhưng mà toàn đi ngồi buôn dơ lê cờ bạc rượu chè nhậu nhẹt mà thôi. Xem mình như vậy là thoái hay là tiến? Tiến hay thoái? Thoái. Mới thờ Phật ra thì ban thờ thì lúc nào cũng gì, cũng sạch sẽ, hoa thơm trái ngọt lúc nào cũng dâng ở trên ban Phật. Có vài năm sau tự nhiên là ban Phật lại để gì mốc meo. Mùng một ngày rằm mới lên vái vái một tí, thậm chí ngày giỗ ngày Tết mới lên gì dọn dẹp vái vái một tí. Gia tiên tiền tổ ông bà thổ công thổ địa cũng quên luôn, Phật Bồ Tát gì xếp vào dĩ bán luôn đó. Đấy là thoái. Cho nên ở thế giới này á, chúng ta mới thấy rằng á, tổ nói không có sai. Tổ nói cái duyên nó thoái đạo ở cái thời buổi này á, rất nhiều. Cho nên ngài mới nói bao nhiêu vị, biết bao nhiêu vị á, xuất gia lúc chuyển sinh á, không á, thể tiến tu được. Thế chuyển sinh rồi không tiến tu được như là gì ạ? Như thiền sư Tử Đạo Hạnh chuyển sinh làm Lý Thánh Tông của Việt Nam chúng ta không tu được nữa. Như là vị thiền sư ở chùa Quang Minh chuyển thân là vua Minh Thánh Tông ở bên Trung Quốc cũng không tu được nữa. Tô Đông Pha may mà còn gặp người bạn đạo là ngài Quang Tuệ, cho nên á, cuối đời gì vẫn chuyển cái tâm tà của mình để gì ạ, để tu đạo được. Cho nên nhưng mà mấy người may mắn như thế đâu. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói gì, dẫn kinh là nói gì, kinh nói Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc nhập thai. Tức là tổ dẫn kinh ra để nói đó, nghĩa là sao? Cách ấm tức là trải cách từ ấm thân này sang ấm thân khác, như thân hiện tại là tiền ấm, chuyển sinh thân kiếp sau gọi là hậu ấm, trải qua sự xen cách từ thân trước đến thân sau. Như thế bậc Bồ Tát chưa đắc đạo phải bị hôn mê. Trong kinh có nơi khác lại nói hạng phàm thường khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều hôn mê. Bậc chuyển luân thánh vương do phúc báo, lúc nhập thai thì biết, lúc trụ thai, xuất thai lại bị hôn mê. Hàng thanh văn lúc nhập thai, trụ thai đều có thể biết, song khi xuất thai lại bị gì? Hôn mê. Duy có gì các bậc Bồ Tát chứng vô sinh nhẫn lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai mới tỉnh giác. Đó, đây là gì? Câu mà tổ dẫn ở trong kinh nói rằng á, Bồ Tát á còn mê lúc cách ấm, thanh văn á còn muội lúc ra thai. Chúng ta xem những cái câu chuyện về các vị Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng, chúng ta thấy có những vị Đạt Lai Lạt Ma là những vị gì cao tăng của Phật giáo Tây Tạng, được coi là gì là hóa thân của Bồ Tát, thậm chí họ còn gì còn nói là hóa thân của Phật nữa. Nhưng đấy thực sự là nói với các quý vị, Phật thì có thể cũng có nhưng rất ít, Bồ Tát thì khả dĩ hơn nhiều. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình mà. Với cái tâm cưới cái thuyền từ đại nguyện để cứu độ chúng sinh thì Bồ Tát có thể gì? Phát nguyện sau khi xả bỏ báo thân, không nhập niết bàn mà lại gì phát nguyện nhập thai, trụ thai và xuất thai để tiếp tục giáo hóa chúng sinh ở cõi đời đau khổ này, dẫn dắt từng người, từng người, từng những chúng sinh có duyên với gì với mình đi về với, đi về với chính đạo, đi về nơi bến giác. Cho nên các ngài gì vì cái đại nguyện như vậy, cho nên khi các ngài xả bỏ báo thân không nhập niết bàn mà dặn các đệ tử của mình rằng á, sau một năm hay là sau hai năm hay sau ba năm đó thì đến cái làng đó có cái lấy cái núi đó đằng trước cái có cái núi hay cái sông hay bên trái bên phải có cây có cái gì đó có nhà đó, nhà như thế, ông bố như thế, bà mẹ như thế và có đứa trẻ tên như thế, có những đặc điểm như thế, đúng ngày tháng đó đến đó thì để tìm thầy. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Tây Tạng, các vị Đạt Lai Lạt Ma và các vị Đại Lạt Ma chuyển sinh rất nhiều, thành cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Đây là một truyền thống nhập thế độ sinh rất tốt đẹp của Phật giáo Tây Tạng. Chúng tôi rất kính trọng, rất kính phục gì các vị ấy, các ngài ấy. Nhưng chúng ta thấy ở trong kinh này nói gì, tổ dẫn là gì, thế nào là Bồ Tát còn mê lục cách ấm, tức là hàng Bồ Tát sơ phát tâm cho đến hàng lục địa, tức là chứng được quả thứ sáu trở xuống á, trong 52 địa vị của Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, đẳng giác, diệu giác đó, 52 địa vị của quả vị tu chứng của Bồ Tát đó, thì cái địa thứ 10 đó, thập địa đó, cho đến địa thứ 6. Các vị về nghe giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất, tôi có giảng rất rõ về 52 quả vị Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa đến đẳng giác, diệu giác đó. Và cái gì? Cái địa vị thứ 6 trong thập địa đó, địa thứ 6 trở xuống là vẫn còn bị gì ạ? Còn bị tái sinh, gọi là Bồ Tát sơ phát tâm cho đến gì? Cho đến trụ, cho đến hướng, đến thú và đến thì chưa chứng được cái quả vị gọi là vô sinh nhẫn. Vì vậy mà thì vẫn chưa tự do tự tại lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai được. Cho nên ở đây gì? Tổ mới dẫn trong kinh nói là gì? Trong kinh nói là hạng phàm phu thường khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều hôn mê. Tức là khi nhập thai á thì cũng không tỉnh giác mà vào, chỉ thấy gì? Ở trong Luận Đại Trí Độ nói rằng thấy cái ánh gì? Ánh dâm quang của cha mẹ phát ra. Nếu là nam á thì thích gì? Thích người mẹ. Nếu là nữ á thì thích người cha. Cho nên á, thấy như vậy cho nên á, thích cho nên nhập thai. Từ cái thân trung ấm của mình đó, ở trong cái dạng ánh sáng quang minh á, nó bằng khoảng bằng gì? Tùy theo, có thể bằng nắm tay, có thể bằng hai nắm tay, có thể bằng gì? Bằng vài nắm tay, bằng cái quả bóng nhỏ trẻ con hay chơi. À, cái bóng nhựa đó, nhỏ nhỏ đó thì ánh sáng đó nhập thai. Hòa vào cái gì? Cái ánh dâm quang của người cha, người mẹ đang hành lạc kia. Nếu con trai á, trong luận nói là thích gì? Thích người con gái, tức là người mẹ. Nếu mà con gái á, thì thích gì? Người cha, tức là người đàn ông mà nhập thai. Và nhân duyên của phàm phu nhập thai là từ đó. Ở đây cho là gì? Nhập thai đó là mê hay giác? Mê. Lúc trụ trong thai không biết cái gì cả, nó cứ lớn lên, nó biết dần do biết nóng, biết lạnh, rồi biết cựa, biết quậy, dần dần theo gì? Tiến trình của một đứa trẻ ở trong bảo thai bình thường như thế. Đó là mê hay giác? Mê. Lúc sinh ra nó không biết cái gì cả, cất ba tiếng khóc chào đời, oe oe, lớn lên gì? Cũng như đứa trẻ bình thường khác, học mãi gì? A, B, C, D, D, mãi mới biết gì? Đánh vần, mãi mới biết đọc, mãi mới biết viết. Cũng như đứa trẻ bình thường khác, lớn lên cũng không có gì là xuất sắc, là đặc biệt cả. Nhưng những con người bình thường khác, đó gọi là gì? Nhập thai, trụ thai, xuất thai đều mê. Đó là chỉ cho một chúng sinh phàm phu. Vậy chúng ta thử nghĩ sang xem, mấy chục năm trước, thậm chí là vài chục năm trước, các quý vị lúc nhập thai có nghĩ là xem mình nhớ là mình nhập thai thế nào không? Có không? Nếu ở đây không có ai nhớ là khi xưa mình nhập thai thế nào á, đó là gì? Là một chúng sinh phàm phu đấy. Lúc trụ thai trong bụng mẹ, các quý vị có nhớ là lúc ở trong bụng mẹ mình gì, mẹ mình ăn cái gì mình biết, hay là mẹ mình làm gì mình biết, hay là mẹ mình gì á, nói gì mình biết không? Nếu không ai biết được cái điều đó, tức là khi trụ thai chúng ta gì? Mê. Lúc xuất thai khi vừa sinh ra, chúng ta có biết gì khi sinh ra chúng ta như thế nào không? Đầu ra trước hay chân ra trước? ra trước chúng ta gì, có ai nói với chúng ta cái gì không? Mẹ chúng ta nói với cha chúng ta cái gì, cha nói với cái gì, hoặc là bà đỡ đẻ nói cái gì, biết không, nghe không, nhớ không?
Không nghe, không nhớ, không biết.
Nghe thì nghe được nhưng mà không biết là cái gì, không biết họ đang nói cái gì, xù gì cái gì, vì nó được học đâu mà biết. Cho nên nó gọi là gì, Bồ Tát còn mê lúc cách ấm, còn huống chi là chúng sinh chúng ta. Chúng sinh chúng ta cả lúc thì nhập thai, trụ thai, xuất thai đều mê. À, các vị cứ xét lại mình xem là chúng sinh hay là Bồ Tát. Hả? Chúng sinh hay Bồ Tát? Không biết các quý vị thế nào, còn tôi thì một chúng sinh đặc biệt. Chúng sinh toàn tập. Cho đến hôm nay vẫn là một chúng sinh toàn tập. Mê, nhập thai tôi cũng mê, trụ thai tôi cũng mê, xuất thai tôi cũng mê. Cho đến hôm nay tôi vẫn gì? Vẫn còn mê. Đó. Nên là mê toàn tập cho đến giờ này. Không biết sau này, trước khi nhắm mắt xuôi tay có gì, có ngộ được không, có giác được không, có ngộ được không, và có gì. Nếu có giác có ngộ được thì mới tự do tự tại về với Phật được. Nhưng còn nếu chúng ta thì tu theo tịnh độ, tín nguyện hạnh đầy đủ ba món tư lương ấy, nếu mà chưa tự do tự tại vắng biết trước ngày giờ để vãng sinh, thì chúng ta vẫn còn có một cái cơ hội, đó là gì, làm phúc cho thật nhiều, niệm Phật cho thật nhiều, giữ cái tâm tín tâm kiên cố cho thật gì, thật vững, và một câu niệm Phật A Di Đà Phật giữ ở trong gì, trong tâm, trong nơi cửa miệng, trong nơi đầu môi, trong lưỡi của chúng ta, cho gì, cho liên tục. À, thì nhờ cái nhân duyên đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay được thầy hiền bạn tốt nhắc nhở cho chúng ta niệm Phật đi, niệm Phật đi. À, tức là họ đến là trợ niệm cho mình đó, họ khuyên chúng ta gì, nhắc nhở chúng ta niệm Phật đi, và chúng đó gì, chúng ta nhớ được 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được 10 câu như thế. A Di Đà Phật là gì, liền vì cái bản nguyện của mình, bản hạnh của mình mà thể hiện sức đại thần thông, công đức vô lượng, thần thông vô cùng vô tận. Tuy là ngài ở tận Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng chỉ trong một sát na rất ngắn thôi, quang minh và hóa thân của A Di Đà Phật đến trước gì, đến trước thân thể của chúng ta, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức trung ấm thân của ta đoán về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Tuy là A Di Đà Phật đến rước chúng ta đi, nhưng bạn bè những người chung quanh nếu không đủ duyên đó thì không hay không biết. Nhưng thực tế là gì, chúng ta được đới nghiệp vãng sinh đi rồi, còn cái tấm thân sắc phàm nó để đấy gì, thế tục nó làm gì, mặc xác nó, con cháu nó làm gì, nó khóc tu tu hay nó là đam ma đam chay thế nào thì thôi kệ nó, có duyên hóa độ được tốt, không duyên hóa độ được thì cứ tùy duyên. Chúng ta về Tây Phương đã gặp Phật, nghe pháp, chứng quả vô sinh đã, sau đó mới quay lại độ sinh. Đó, đó là gì, chúng ta phàm phu, nếu biết trân trọng, biết quý giá, biết tận dụng gì cái thời cơ, cái tấm thân này thì vẫn không để luống uổng một đời đâu các quý vị. Đó gọi là phàm phu nhập thai, trụ thai, xuất thai. Phật dạy tổ giảng ở trong luận này là gì, là đều mê. Còn là các bậc chuyển luân thánh vương, tức là những bậc có công đức hơn, là vua của tứ châu thiên hạ đó, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bộ Châu, Tây Nghiêu Bắc Châu, và Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu đó. Trong bốn quái này thì có một vị vua, vị vua đó là gì, quản khắp bốn châu thiên hạ này, thì đó gì, đó chính là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương, và vị chuyển luân thánh vương này do có phúc đức lớn ở đời trước, có công đức tu tập và phúc đức ở đời trước, cho nên á vị này gì, nói là cái lúc gì, lúc nhập thai á thì biết, nhập thai thì có biết là mình nhập thai, thấy biết mình nhập thai, mình không vì khởi cái tâm dục vọng với người cha, cũng không vì cái tâm dục vọng với người mẹ mà nhập thai, mà vì nhập thai để gì, để làm vua, để lãnh gì, lãnh cái trọng trách là để an bang tế thế, dẹp loạn gì, dẹp loạn quỷ thần, để khiến cho dân chúng được bình an, để có quy củ, có quy tắc, âm dương thì không bị đảo lộn, ma quỷ thì không gì, không thể tự do tự tại để hiện hình để hại người dân. Cho nên đấy chỉ là cái trọng trách của chuyển luân thánh vương, đem đến cái gì, cái sự thái bình thịnh trị cho bốn châu thiên hạ, đó là Đông Thắng Thần Châu, Nam Tiềm Bổ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đó, khi trụ thai á thì vị chuyển luân thái vương kia gì cũng biết, nhưng khi xuất thai á thì là gì, lại mê. Đấy, nhập thai thì biết, ở trong thai á đứa trẻ đó biết, nhưng khi xuất thai là gì, lại mê mất rồi. Đẻ ra một cái thì gì, lại mê không biết gì nữa, lại phải do học mà gì mới biết. Còn gì, còn hàng thanh văn lúc nhập thai, lúc trụ thai á thì đều tỉnh biết, nhưng cái lúc gì, cái lúc xuất thai á cũng hôn mê. Chúng ta thấy câu chuyện của Tế Công Hòa Thượng á, nhập thai trụ thai á thì ngày ngày biết, nhưng lúc sinh ra thì lại mê. Lại mê, và sau này phải đi tu á, tu một thời gian dài á mới chứng được quả la hán, mới biết mình chính là gì ạ, là hậu thân của hàng long la hán. Đó, chính là chuyển hậu thân của ngài gì, kim thân của ngài, hậu thân của ngài hàng long la hán trong thập bát la hán. Chúng ta thấy rồi nữa gì, ở đây nói là duy chỉ có hàng bồ tát chứng quả vô sinh nhẫn, tức là chứng quả gì, từ thất địa bồ tát trở lên, trong thập địa bồ tát thì chứng quả vị thập địa trở lên gọi là chứng quả vị vô sinh nhẫn. Trong kinh Địa Tạng nói là chứng được cái quả vị gì ạ, quả vị bất thoái chuyển đó, vô sinh nhẫn dịch là bất thoái chuyển. Tiếng Hán có nơi dịch là gì, là A Duy Việt Trí, có nơi dịch là gì, là A Bệ Bạc Trí. Thì từ tiếng Hán phiên âm từ tiếng Phạm mà ra đó, cho nên chỉ có hàng bồ tát chứng được quả vị A Duy Việt Trí hay là A Bệ Bạc Trí đó, dịch là bất thoái chuyển đó, hay còn gọi là thất địa bồ tát đó, thì lúc nhập thai trụ thai và xuất thai mới tỉnh giác. Còn dưới đó thì nhập thai sơ phát tâm, nhập thai thì biết, trụ thai thì mê, và xuất thai thì cũng mê. Và hàng thì sơ phát tâm lên thì lên hàng thập tín, thập trụ vân vân đó, tức là thì tới hàng lục địa đó thì nhập thai xuất thai thì biết, nhưng lúc gì, lúc xuất thai thì lại cũng vẫn mê, giống như thánh văn thôi. Chỉ có hàng thất địa trở lên đó mới giác. Cho nên ở đây tổ mới nói đôi khi hạng phàm phu do nghiệp duyên đặc biệt cũng nhớ được kiếp trước, nhưng đây chỉ là trường hợp ít có trong muôn một mà thôi. Cũng có những trường hợp phàm phu không phải là gì, là bồ tát, không phải là thánh tăng, phàm phu nhập thai họ cũng biết, khi mà gì trụ thai có thể nhập thai xuất thai thì họ biết, và khi xuất thai họ cũng biết được một số câu chuyện nữa. Có những đứa trẻ mới sinh ra gì mới 1 tuổi 2 tuổi nó thì đọc tiếng Anh, đọc tiếng Pháp, đọc tiếng gì quốc tế vanh vách ra, giải những bài toán này, giải những bài toán khó mà họ gọi là gì thần đồng đó. Những đứa trẻ đó thì cũng do cái nhân tu đời trước là gì, có thể không phải do tu Phật giáo chúng ta đâu, họ tu nhân tích đức làm thiện, những nhà khoa học, những nhà bác học mà họ gì, họ có nhiều cái công đức lớn đối với dân tộc, đối với đất nước họ, thậm chí là đối với gì, đối với cả thế giới. Thậm chí họ là những bác sĩ, những giáo sư, những bác sĩ và những gì, những nhà khoa học, họ nghiên cứu ra các loại thuốc để cứu mạng thì cái công đức đó rất lớn. Chứ còn những cái gì, những nhà bác học mà nghiên cứu thì là bom vũ khí nguyên tử hạt nhân đó, vũ khí giết người hàng loạt đó, cái hạng đó sau khi chết đi có được làm thần, chỉ làm thần Atula mà thôi. Mà thậm chí là gì, nếu mà cái phát minh về vũ khí tối tân của họ, vũ khí khoa học, vũ khí nguyên tử, vũ khí giết hàng loạt đó mà được đem ra áp dụng ở chiến trường, giết vô số những chúng sinh, những mạng người vô tội á, thì cái người phát minh đó sẽ đọa vào trong gì, đại A Tỳ địa ngục đó các quý vị. Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Nhưng còn những người mà họ phát minh ra những cái điều đem lại lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho các loại chúng sinh, những người đó họ có công đức, có phúc báo, không phải là tu hành theo các tôn giáo, họ là các nhà nghiên cứu khoa học, nhưng mà họ là các nghiên cứu, các khoa học phát minh đem lại lợi ích cho loài người, cho nhân loại và cho tất cả chúng sinh, thì những người đó sau khi chết đi, cái nhân lành đó nó theo họ nhập thai, thậm chí họ biết được một chút xíu, trụ thai họ cũng biết được, cho nên khi xuất thai á họ vẫn biết được. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng ở trên thế giới mới gì, mới có những thần đồng giỏi về cái này, giỏi cái nọ, giỏi cái kia. Có những thần đồng thì giỏi về toán học, có những thần đồng thì giỏi về gì, lý học, về lý. Có những thần đồng thì giỏi về hóa, có những thần đồng thì giỏi về lịch sử, có những thần đồng thì giỏi về âm nhạc, vân vân. Tất cả những người đó đều là những người gì, những các nhà nghiên cứu, những nhà khoa học, những nhà bác học, những nhà gì chính trị có công đức lớn với gì, với xã hội, với đất nước và với loài người, với nhân loại và với gì, với trái đất này. Hoặc thậm chí là họ ở thế giới khác, họ sinh về thế giới chúng ta này. Đó, thế giới khác tốt đẹp hơn, họ sinh về thế giới chúng ta này. Họ tái sinh về thế giới hoặc là gì, họ hạ sinh xuống thế giới chúng ta này, giống như Đức Phật Thích Ca nói rằng kiếp trước ở trên cung trời đâu xuất, giáng sinh xuống gì nhân gian chúng ta, trụ thai, báo trước cho bà gì ạ, bà mẹ là Ma Gia biết là gì, một cái giấc mộng là con voi sáu ngà từ trên hư không đi xuống, gì dùng cái vòi gì, cái ngà gì húc nhẹ vào, chạm nhẹ vào bên hông gì, hông trái của bà Ma Gia, và bà gì liền mang thai. Khi sinh ra không khóc như đứa trẻ khác, mà ngài gì chập chững bước đi bảy bước và tuyên gì tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất. Có những bức tượng thì nói là gì, tay trái chỉ lên trời, tay phải xuống đất, và đọc cái bài kệ gì, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời và dưới đất chỉ có cái gì, cái chân ngã, cái đại ngã này là duy nhất, đem đến cái sự an vui, giải thoát, tịnh lạc cho chúng sinh mà thôi. Cái ngã này, đại ngã này chính là gì, chính là Phật tính, chính là Bồ Đề Tâm có sẵn ở trong gì, trong mỗi chúng sinh của chúng ta. Ai tìm thấy nó, ai giác ngộ đó, ai sống được với nó thì vị đó chính là Phật, chính là Bồ Tát, chính là Thánh Hiền, Thánh Tăng, vân vân. Ai mê quay lưng lại với nó, đó chính là chúng sinh, là thuận theo sinh tử luân hồi khổ đau. Đó, cho nên ở đây tổ mới nói là cũng có những trường hợp đôi khi cũng có những gì, do cái nghiệp duyên đặc biệt mà cũng có gì, có người mới sinh ra để nhớ được kiếp trước của mình mà đã thông minh sáng suốt hơn người, mình gọi là nôm na là thần đồng đó. Đấy là gì, những nhân duyên đặc biệt ở kiếp trước để lại. Trường hợp này tổ nói rất ít. Hoặc gì, đó là gì, là Bồ Tát thị hiện để cho chúng sinh biết có luân hồi. Ngoài ra tất cả khi chuyển sinh đều bị mê muội, khi đã hôn mê thì bao nhiêu sự hiểu biết về đạo lý và những tâm nguyện nơi kiếp trước đều vì vô minh che lấp khiến cho lãng quên. Khiến cho bị lãng quên. Tổ nói là do những vị có trường hợp đặc biệt, hoặc những vị Bồ Tát các ngài thị hiện để gì, nói cho chúng sinh chúng ta biết là gì, có luân hồi đấy, có tái sinh đấy, không phải chết là hết như một số người nói đâu. Nhưng mà người số thì một số người cho là ôi giờ chết là hết, cần gì phải tu phúc tu thiện, cần gì phải tu nhân tích đức, cần gì phải khổ nhọc tu hành làm gì, sống thì cứ hưởng thụ, chết là hết đấy mà. Thì các hàng Bồ Tát các ngài thị hiện rồi, chết có tái sinh chưa phải là hết. Chúng ta thấy vì sao người dân Tây Tạng họ tín Phật, cuộc sống của họ rất nghèo về vật chất nhưng về tinh thần là gì, họ dư thừa. Cái đức tin của người dân Tây Tạng thì phải nói là gì, gần như cả thế giới này không có mặt bằng chung cái người dân trên thế giới nào có đức tin nhiều như người dân Tây Tạng các quý vị. Chúng ta cứ nhìn họ tam bộ nhất bái, hoặc một bộ một bước một lạy đó, lễ Phật từ đầu đất nước đến cuối đất nước đi cả vài năm trời vẫn cứ đi, cứ thủng thẳng như vậy đi. Đấy. Thậm chí có người đi 15 năm mới đến gì, mới đến cái chỗ mà nơi mà Bồ Tát Liên Hoa Sinh Hoàng Đạo, cái nơi thủ phủ trung tâm La Sa Phật giáo của Tây Tạng, đi 15 năm trời, cứ một ngày một ngày, bước một bước, lễ một lễ, đi 15 năm trời từ cái nơi nhà ở của vị đó mới đến được nơi gì, đến được thủ phủ La Sa, nơi gọi là kinh đô Phật giáo Tây Tạng. Bây giờ Trung Quốc nó cũng đang phá hủy rất nhiều. Rồi lịch sử họ sẽ gì, sẽ đưa cái sự lãnh đạo của gì ạ, của cái dàn lãnh đạo của Trung Quốc trong vòng gì mấy thập niên trở lại đây, sau này sẽ vào cái thời gọi là thời phá hủy Phật pháp, giống như cái thời Tam Võ Nhất Chu ở trong thời phong kiến của Phật giáo Trung Hoa ngày xưa cho mà xem. Họ còn phúc á thì họ đàn áp, nhưng khi chúng ta biết mà khi mà cái phúc mà họ gì ăn hết đi rồi, họ tiêu hết đi rồi á, thì dân tộc mà nó loạn lên nó thì khủng khiếp lắm, sợ sệt lắm, không đơn giản đâu. Nội chiến ngoại chiến thì gì, dân tộc lại đưa cả cái dân tộc đất nước vào gì binh đao khói lửa chết chóc. Thôi cái này là gì, cái việc của đất nước họ chúng ta cũng không lo hết được đâu, nhưng mà đây thì tiện thì nhắc tới như vậy thôi. Và hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây, mai chúng ta lại gì lại tiếp tục chúng ta làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.